सावक संघो सामीचि पतिपन्नो भगवतो सावक संघो युगानि अथ पुरुष मङ्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो बाहुनेयो लक्षिणेयो ऐन्द्रविकरणेयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसाकीयकम् Lai bờ hướng cung chân điểm chi minh hành tung tiền để thế gian dài vô thường điều ngữ thiên nhân sư phật kế tôn nhất tâm đần để chánh pháp do phật thiện thiên thiên thần thiện thiện đến thế chứng nghiệp vượt ngoài thời gian hiểu an thân thường nghe nhà thân chương nhớ tâm thành lệ chứ tăng đề từ thế tôn bật nhiều hành chờ hành như ly hành chân chánh hành gồm vô đôi tâm vì đáng nhớ lệ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lệ là phước điện vô thường không
एकं समयं भगवा सावाकियं विहरति चेतवने अनाथभेदिकासारामे अतको अन्यकान्तवाङ्गा एव नकापङ्केतवनोपासे त्वायेन भगवा हेन्दुपदाङ्गमिपो भगवन्तमिव एकमन्त्रिदको सदेवता भगवन्ताङ्गाय च पाति बहुरेव मनोसाय मङ्गलानि अचिन्तयो नाकाङ्गलमोत मङ्गसेवनाच पालानां बाल्यकालय च सेवनाचोगाच पूजनीया मङ्गलमोत्तमम्बतिरोपदे सवाशोषोपेशकोर्यथाम्बापदेति च मङ्गलमोत्तमङ्गतीर्थाङ्गविनयोच सुखेखितो सुपातिताक्षया वाचारे मङ्गलमोत्तमाङ्गमातापिताङ्गहोलकुराच कम्बन्दायेतमङ्गलमोत्तमङ्गानै च ब्रह्मचर्या च यातकानै च सङ्गो अनवाचारिकमङ्गलमोत्तमङ्गरपि विरपि पापामा च बालाय सञ्जमो आपमादो च सम्मेतु एतन्मङ्गलमोत्तमङ्गारो च
bằng 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 bằng
lời kể rằng chữ Thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài kỳ bí mẫn hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công thân vui kẻ thân cần bên trí hiền cũng nhường mặn tôn đức là phúc lên cao thượng ở chú sư thiên họ công đương trương đã làm chân chánh tương tư tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp dội kéo ưng liền hồng bằng nói những lời chân chân là phúc lên cao thượng hiểu phần bằng chân thành chấm sông bờ và con sông bằng nghệ dương thiền là phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên cuộc mạnh vì không nổi lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm hiền hắc tự chế không say xưa tinh thần công thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biết đời
đấng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không tiếng thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 3 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Xót mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay thí dụ ba loại bệnh nhân sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sắc Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận đối vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay nghĩa vụ pháp ngày 22 tháng 3 năm 2011. Thí dụ ba loại bệnh nhân, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Trác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt-tha-gia.
Nam mô Bụt-tha-gia. Kính đại lễ sư trụ, kính đại lễ thượng tọa sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Nếu chúng ta tìm một cái thí dụ nào gần nhất, tinh sát nhất về Phật pháp, thì có lẽ là thí dụ này, Phật pháp giống như một phương diệu dược trị được cái bệnh khổ của chúng sinh. Đó là thí dụ gần nhất mà chúng ta biết được. Nhìn về khía cạnh thực nghiệm cũng như là mục đích, cũng như là cái phương pháp ứng dụng, thì thưa quý vị, Phật pháp giống như những phương thuốc. Và đặc biệt ở tại đây, Đức Phật Ngài dùng hình ảnh của những người bệnh nhân và cái công năng của thuốc để Ngài nói lên một khía cạnh khác. Đó là không phải tất cả người bệnh đều hưởng được cái diệu dụng của chánh pháp. Bởi vì chúng ta thường đòi hỏi là cái gì nó tốt, nó phải tốt cho tất cả mọi người. Nhưng mà Đức Phật cho chúng ta biết rằng nó không có một thứ mà xài cho tất cả. Có những người hữu duyên, có những người khế học, thì họ có thể đạt được những điều mà người khác không đạt được, chứ không phải ai cũng giống nhau. Mời quý Phật tử nghe kỹ thí dụ của bài học ngày hôm nay, rồi sau đó là chúng ta nghe pháp thoại từ Đại Đức Pháp Đăng, vị giảng sư trong ngày. Xin mời quý Phật tử quan hệ đọc cho phần chánh kinh.
Nam mô Bụt Tha Giá, sa thú lành thay. Và chân con thành kính tri ân đại thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Con xin phép được đọc chánh kinh ạ. Nghĩa dụ pháp ngày 22 tháng 3 năm 2011. Thí dụ ba loại bệnh nhân. Trong ấy, thế nào là ba hàng người? Ví dụ như bệnh nhân Gila Nupama có ba hàng bệnh nhân là: ở đây có một hàng bệnh nhân, dù được thực phẩm thích hợp hay không được thực phẩm thích hợp, dù được dược phẩm thích hợp hay không được dược phẩm thích hợp, dù được người kháng hộ, Upathakan, người chăm nom, săn sóc bệnh nhân thích hợp hay không được người kháng hộ thích hợp, thì cũng không khỏi bệnh ấy. Ở đây lại có một hàng người, bệnh nhân, dù được thực phẩm thích hợp hay không được thực phẩm thích hợp, dù được dược phẩm thích hợp hay không được dược phẩm thích hợp, dù được người kháng hộ thích hợp hay không được người kháng hộ thích hợp, thì cũng dứt khỏi bệnh này. Ở đây lại có một hàng bệnh nhân, khi được thực phẩm thích hợp, chẳng phải không được khi được dược phẩm thích hợp, chẳng phải không được khi được người kháng hộ thích hợp, chẳng phải không được thì sẽ dứt khỏi bệnh ấy. Chính ở điểm mà có hàng bệnh nhân sẽ dứt khỏi bệnh ấy, không phải không được khi được dược phẩm thích hợp, không phải không được khi được người kháng hộ thích hợp, không phải không được vì dựa vào hàng bệnh nhân này mà Đức Thế Tôn mở chuẩn cho thực phẩm người bệnh, chuẩn cho dược phẩm người bệnh, chuẩn cho người kháng hộ bệnh nhân. Lại nữa, dựa theo hàng bệnh nhân này mà các bệnh nhân khác cần được chăm sóc. Có ba hàng người, dù ví dụ như bệnh nhân có mặt trong đời xuất hiện như vậy. Thế nào là ba hàng? Ở đây có hàng người dù được gặp Đức Như Lai hay không được gặp Đức Như Lai, dù được nghe pháp luật Như Lai thuyết hay không được nghe pháp luật Như Lai thuyết, cũng không bước vào quy luật chánh phần các thiện pháp. Niyamang kusalesu thamesu samattang. Lại nữa, ở đây có hàng người dù được gặp Đức Như Lai hay không được gặp Đức Như Lai, dù được nghe pháp luật Như Lai thuyết hay không được nghe pháp luật Như Lai thuyết, thì vẫn bước vào quy luật chánh phần các thiện pháp. Lại nữa, ở đây có hàng người khi gặp Đức Như Lai, không phải không được, khi được nghe pháp luật Như Lai thuyết, không phải không được, thì mới bước vào quy luật chánh phần các thiện pháp. Chính ở điểm mà có hàng người khi được gặp Đức Như Lai, không phải không được, khi được nghe pháp luật Như Lai thuyết, không phải không được, thì mới bước vào quy luật chánh phần các thiện pháp. Dựa theo hàng người này nên Đức Thế Tôn mở trận cho việc thuyết pháp, và lại nữa, dựa theo hàng người này mà giáo pháp cần được thuyết giảng. Đây là ba hàng người dù như bình nhân có mặt xuất hiện ở đời. Và nhiều pháp bộ nhân chế định, ngài trưởng lão tình sự dịch, pháp sư giặc giới sang định. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính cung thịnh đại đức Phật Đăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay ạ.
Xin được một lần nữa kính thỉnh Đức Phật Đăng Hoàng Hiệu cầm mic để bắt đầu cho buổi giảng ngày hôm nay. Quý Phật tử có hiện trường một chút, và xin thỉnh Đức Phật Đăng.
Cái đảnh lễ Đức Tam Bảo, còn cái đảnh lễ sư trưởng, thỉnh tòa thể siêu, thỉnh tòa giác đẳng, để Đức mình là để tập tính cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý bài của đồng nữ, kính chào quý Phật tử. Cái bài học hôm nay ví dụ về những cái bệnh nhân được ở trong cái bộ bút Lâm Banh Nhã Tý về cái bộ nhân chế định, nói về những cái hạng bệnh nhân được ví dụ như là những cái người tu hành hay là những cái người sống ở trong đời này, và được Đức Thế Tôn này gom lại tất cả, không có ngoài cái hạng chúng sanh mà được giác ngộ, được nghe Phật pháp, hoặc là những hạng chúng sanh không có được giác ngộ dù có nghe Phật pháp. Thì trong cái ba cái hạng bệnh nhân này đó được nói đến đó, là chúng ta biết một con người sống thì có những cái sự nuôi sống của chúng ta như là vật thực, thuốc trị bệnh, hoặc là liêu cốc, hoặc là sạc tọa, hoặc là y phục. Và ở trong đây thì chúng ta thấy được Đức Thế Tôn người đã đến những cái thực phẩm thích hợp, là nói đến cái đồ ăn uống phù hợp, những cái dược phẩm thích hợp, là những cái thuốc trị bệnh phù hợp. Và cái người hộ là gì? Thường thường thì chúng ta thấy ở trong cái luật của chư tăng thì khi một vị tỳ khưu bệnh thì cũng các vị tỳ khưu cũng chăm sóc vị đó. Và ở trong đây thì chúng ta cũng thấy như là ngày Udayi đó, khi mà ngày muốn đem đến con dao thì ngày Xá Lợi Phất ngày có nói nếu mà ngày Udayi không có những cái người hộ độ, người thiện tín hộ độ thì ngài sẽ nói những người thiện tín hộ độ. Nhưng ngày Udayi thì ngài nói ngài có những người thiện tín hộ độ và những người đó rất là nhiệt tâm để hộ độ. Thì chúng ta cũng thấy những cái người mà gọi là kháng hộ là những cái người mà chăm sóc lúc mà người bệnh, thí dụ chúng ta bệnh như là cần dùng cháo, hoặc là cần dùng nước nóng, hay là cần dùng những cái loại thuốc mà phù hợp để mình trị bệnh. Thì chúng ta thấy luôn ngày Xá Lợi Phất có những lúc ngày bệnh kiết lỵ thì Tôn giả Mốc Ca La Ná có hỏi ngày Xá Lợi Phất lúc mà hiền giả chưa có đi xuất gia đó, ở nhà nếu có chứng bệnh này thì giả dùng cái loại thuốc nào thích hợp. Thì ngài có nói dùng cơm đề hồ, có nghĩa là gạo lúa thơm nấu với sữa tươi thì sẽ cái chứng bệnh này sẽ thuyên giảm. Thì ngài Mốc La Ná ngài có đi khất thực và ngài đến những người thiện tín mà hộ độ cho những vị bệnh đó, thì có mang cái vật thực đó về, nhưng mà ngài Sariputta ngài không có dùng. Nhưng mà thường thường thì chúng ta biết trong luật đó, thì một vị tỳ khu bệnh đó, thì mình có yêu cầu cái điều đó nó cũng không có phải là phạm tội gì, nhưng mà đối với vị tỳ khu mạnh đó, thì không có được yêu cầu. Từ khi nào người đó họ nói mình cần cái gì thì mình nói lên thì vị đó sẽ hộ độ. Nhưng mà chúng ta thấy đối với Đức Phật đó, thì có một điểm rất là đặc biệt. Một điểm đặc biệt là trong cái mùa lễ dân y, cái quả báo niết sanh xá đó, thì chúng ta thấy Đức Phật này cũng có những cái điểm rất là đặc biệt ưu tiên cho những vị tỳ khu. Ví dụ mình được nghe món đồ ăn hoặc mình đi ăn từng nhóm thì như vậy đó là cũng không có phạm tội, nhưng mà bình thường thì không được như vậy. Và những cái món đồ ăn á, mình biết những cái món đồ ăn và mình có thể chọn những cái món đồ ăn đó. Thì ở trong đây thì chúng ta thấy á, đối với bậc đạo sư á, là một vị đạo sư biết toàn diện, thấy toàn diện, nên ngài mới nói về những cái vị bệnh nhân. Và cũng giống như ở đời chúng ta vậy, có những cái hạng người đó, có nghĩa là hạng người mà họ thành công ở đời, nhưng mà dù cho họ có được những cái điều kiện giúp hộ cho họ, họ cũng thành công. Mà có nhiều người có được cái sự giúp hộ đó nhưng mà là cũng không thành công. Giống như người ta nói rằng ở bên một cái người nam mà thành công thì bên đó có người vợ hiền chăm sóc, lo miếng ăn, y phục, hoặc là lo những cái việc này việc kia cho người chồng, nên vì người chồng được thành công bên đó có người vợ hiền chăm sóc. Hoặc là có nhiều khi người ta cũng nói một cái người nào thành công một cái phương diện nào đó thì bên đó cũng có một cái người nhiệt tâm, nhiệt tâm là cánh tay mặt hay cánh tay trái. Thì chúng ta thấy điều này Đức Phật ngày cũng nói đối với cái những vị tu sĩ đó. Thì chúng ta cũng biết Đức Phật ngày nói về những cái bệnh nhân, là đối với cái tâm bệnh của chúng sanh, dù là cái vị đó có xuất gia hay là chưa có xuất gia, sống đời sống cư sĩ đó, thì mỗi người cũng có cái bệnh. Cái bệnh ở đây là mình có thể hiểu như là cái bệnh phiền não. Bệnh phiền não như phiền não tham, phiền não sân, phiền não si. Rồi cái bệnh ở đây là cái thân bệnh, do thời tiết bệnh, do tâm bệnh, do nghiệp bệnh, do vật thực bệnh, thời tiết hay tâm hay vật thực. Những cái điều đó Đức Phật ngài biết và ngài nói lên những cái nguyên nhân để sanh bệnh. Đối với bậc đạo sư đó, thì ngài biết tất cả những cái bệnh nhân đó, do thời tiết đó, thì mình tránh những cái thời tiết như mình bị dị ứng thì mình không nên ra ngoài sương buổi sáng, hoặc là không nên tiếp xúc những cái loại lông chó, lông mèo, hoặc là những cái loài mà dễ gây cái dị ứng, những đồ móc meo, những cái có những nấm móc thì nó sẽ gây ra cái chứng bệnh như là viêm, viêm xoang hay là dị ứng. Thì mình biết những cái điều đó thì đối với mình đó, mình có thể ngăn chặn và mình không phát sinh cái loại bệnh đó, là do mình có cái lối sống thích hợp, mà mình biết mình bệnh đó và mình ngăn, mình không dám ra ngoài ngày trời buổi sáng quá sớm, hay là mình không dám đi trong đêm mà sương nhiều. Đó là tùy mỗi người mà chúng ta biết được chúng ta có thể là khéo điều trị cái bệnh căn của mình đó, là mình biết được cái thể trạng của mình biết được cái lối sống, cái thời tiết đó nó có thể làm cho mình bệnh đó, thì người đó tránh những cái thời tiết như là sương ban đêm hoặc là sáng sớm, sương buổi sáng. Thì đó là những cái điều mà mỗi người đó, khi mà mình muốn trưởng thành đó, mình phải hiểu điều đó. Và Đức Phật ngày cũng biết được có nhiều người đó là bệnh do cái phiền não bệnh, do cái phiền não mà bệnh lại do bệnh do tâm ấy. Hoặc là bệnh mà do cái nghiệp, mà cái nghiệp đời trước mình sanh ra kiếp này mình phải bệnh hoạn. Hoặc là cái bệnh mà do cái thời tiết, như là thời tiết giao mùa. Những cái thời tiết mà thường thường mình thấy như là những người ta nói những người bệnh phong thấp thì bên kia nửa cái vũ trụ có sự chuyển động, bên đây mình cũng bị đau nhất nữa. Thành ra nhiều khi mình bệnh, mình biết được như vậy. Và Đức Thế Tôn này biết được chúng sanh nó có những cái bệnh thuộc về thân bệnh, có những cái bệnh nó thuộc về tâm bệnh, có những cái bệnh do cái phiền não mà sanh ra bệnh, có những cái bệnh do cái vật thực mà sanh ra bệnh, hoặc là có cái bệnh do cái thời tiết sanh ra bệnh. Như vậy thì đối với một cái vị tỳ khưu đó thì Đức Phật ngài dạy rất là nhiều, và ngài nói cái bệnh nó thuộc về loại bệnh nào. Cái bệnh mà phiền não đó thì mình phải khéo, mình khéo bằng cái cách là tu tập, hoặc là khéo cái cách là phòng hộ, hoặc là mình nhiều khi mình cũng phải có những cái điều mà mình phải tham nhẫn, như là trời nắng, trời nóng, trời lạnh đó, mình cũng phải tham nhẫn chịu đựng. Thì chúng ta thấy rằng đối với một cái chúng sanh đó, thì mình gặp nhiều cái nghịch cảnh. Một con người sống ở đời thì mình phải trải qua biết bao nhiêu cái sự nghịch cảnh. Nếu mình bình tâm, mình ngồi, mình lại suy nghĩ từ cái thuở còn nhỏ cho tới lúc mà thành nhân chi nghĩ, hay là cho đến hiện tại bây giờ, thì mình có nhiều lần mình vượt qua những cái chứng bệnh mà mình tưởng chừng như là mình bỏ mạng. Thì Đức Phật này cũng muốn nói đến chúng ta trên phương diện là bệnh là cái phiền não bệnh, mình có thể vượt qua được hay không. Dù nhiều khi mình được cái dược phẩm mà thích hợp, mà hoặc là cái thực phẩm thích hợp, hoặc là y phục thích hợp, hoặc là trú xứ thích hợp, hoặc là mình được nghe những cái bài pháp mà thích hợp với cái cơ tánh của mình, nhưng mà cái mình được những người chăm sóc mình thích hợp, nhưng mà người ấy đó cũng không khỏi bệnh. Là muốn nói đến đó, bởi vì thường thường chúng ta thấy ở trong đời đó có nhiều hạng chúng sanh ở đời, mình thấy như là chúng ta thấy như là cái vị thị giả cho Đức Phật Sunakkhana đó, là một cái vị mà đi theo Đức Phật, nhưng mà chúng ta thấy như là đồng sàng dị mộng vậy. Bởi vì Sunakkhana đi theo Đức Phật là vị chánh đẳng giác, nhưng mà thường thường Sunakkhana thấy những người mà sống là lõa thể, hoặc là thực hành cái hạnh khổ hạnh đó, thì Sunakkhana cứ nghĩ rằng những vị đó là những vị A-la-hán. Đức Phật ngài biết với tâm mình biết được tâm Sunakkhana, và Đức Phật ngài đã thuyết những cái bài pháp mà chúng ta thấy ở trong cái trường bộ kinh, là những cái bài kinh dài mà Đức Phật ngài đã thuyết cho Sunakkhana nghe. Nhưng mà rồi Sunakkhana vẫn không từ bỏ những cái tà kiến đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà không có từ bỏ những cái tà kiến đó thì rõ ràng những cái vị đó không thể nào mà có thể thoát khỏi được cái bệnh đó, là cái bệnh phiền não. Bởi vì thường thường quý vị thấy một người mà sống không thiết thực, bởi vì cái người tu quý vị thấy không phải là cái người tu nào rồi cũng sẽ nhìn đúng cái sự thật đó quý vị. Dù là cái người đó chúng ta thấy như là Sunakkhana cũng có nhiều những cái vị tỳ khưu ngay cái thời kỳ của Đức Phật, nhưng mà những cái vị đó được nghe cái pháp Đức Phật, được sống trong tăng đoàn, được đầy đủ những cái thực phẩm, được đầy đủ những người gia chủ hộ độ như là ông Cấp Vô Độc Bà Quy Sát Kha. Và chúng ta thấy luôn cả ông thầy thuốc Chi Quá Cá đó rất là ưu tiên để trị bệnh cho Chư Tăng. Ưu tiên trị bệnh cho Chư Tăng là gì? Bởi vì ông Chi Quá Cá thì quý vị coi trong luật thì quý vị thấy ông Chi Quá Cá rất là quan tâm đến Chư Tăng, cho đến khi mà ông xin là cho Chư Tăng tắm nước nóng, hoặc là ông xin với Đức Phật là cho Chư Tăng nên lao động tay chân, có nghĩa là quét tước này kia nọ, dọn dẹp cốc liêu, hoặc là cho thỉnh Chư Tăng đi kinh hành nhiều chút xíu để có nghĩa là con người nó đừng có thụ động. Thì chúng ta coi trong luật chúng ta rất là ưu tiên cho Chư Tăng, đến nỗi mà chúng ta thấy những người ngoại đạo đó họ muốn được trị bệnh, hoặc là người đời họ muốn trị bệnh, họ xuất gia ở trong các vị tỳ khưu trưởng lão, rồi những vị đó cho những người đó xuất gia, rồi đến nhà ông Chi Quá Cá để ông Chi Quá Cá trị bệnh. Mà chúng ta thấy ông Chi Quá Cá là trị bệnh cho vua chúa và những cái gia đình danh gia vọng tộc và Đức Phật và Chư Tăng thôi. Chứ ngoài ra thì ông chừng nào ông không có nữa thì ông mới trị bệnh cho những người dân, còn là ông ưu tiên cho những dương gia hoặc là cho Đức Phật và Chư Tăng, rất là ưu tiên cho Đức Phật và Chư Tăng, nên khiến cho những người ngoại đạo không muốn trị bệnh thì họ phải xuất gia theo Đức Phật để họ có thể được trị bệnh. Thì chúng ta thấy những cái điều này đó là vẫn có chứ không phải là không có. Quý vị thấy Sunakkhana đó là trong cái bài kinh mà kinh Ba Lê Bhattika Sutta đó, thì Sunakkhana cái tư tưởng tà vại đó khởi lên trong tâm Đức Thế Tôn, ngài biết được những cái điều đó, À, nhưng mà ngài có nói Sunakkhana, ông nghĩ những cái người tu hành lõa thể khổ hạnh, ăn như là chó như là bò, nằm ở trần ở chuồng, nằm co như hạnh con chó con bò, những người đó là những cái vị thánh a la hán sao? À, người đó không phải là những vị thánh a la hán. À, những người đó là những người thực hành cái lối thực hành cực đoan, không thể nào đưa đến giải thoát. Mà Đức Phật ngày có nói cho Sunakkhana, nhưng mà Sunakkhana cũng vẫn có những cái lời nói mà trật thượng, trật thượng đối với Đức Thế Tôn. Chúng ta thấy khi mà Sunakkhana nghe nói Đức Thế Tôn nói như vậy thì Sunakkhana cũng nghĩ, cũng nói lên những cái điều mà chúng ta nghe, là chúng ta thấy Sunakkhana rất là trực thượng với Đức Thế Tôn. Cứ nghĩ rằng những cái vị đó là những cái vị A-la-hán, nhưng mà Đức Phật ngài biết, như là Kodatthiya, Kodatthiya là những cái vị mà tu theo cái hạnh đi bốn chân, bò lê bò lết dưới đất, lấy miệng mà ăn những đồ cứng đồ mềm đó. Thì Sunakkhana thấy lõa thể Kodatthiya tu theo cái hạnh con chó đi bốn chân như vậy, bò lê bò lết, miệng ăn những đồ cứng đồ mềm như vậy đó. Thì Sunakkhana nghĩ rằng vị đó là vị A-la-hán. Nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng, này kẻ ngu ngu kia, ngươi có tự nhận ngươi là thích tử không? Dù là Đức Thế Tôn ngài nói như vậy, nhưng mà Sunakkhana vẫn cứ nghĩ rằng Kodatthiya, ngoại đạo Kodatthiya là những vị A-la-hán. Những vị A-la-hán đẹp thai là vị A-la-hán đi bốn chân, bò lết trên đất, lấy miệng mà ăn đồ cứng đồ mềm như vậy. Rồi nói rằng khi mà Đức Thế Tôn nói vậy thì Bạch Thế Tôn có vậy, Bạch Thế Tôn sao Thế Tôn lại ganh ghét với một vị A-la-hán? Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy Sunakkhana mà có những cái lời nói tận thượng đối với Đức Thế Tôn như vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài nói, này kẻ ngu kia, ta đâu có ganh ghét với một vị A-la-hán. Chính ngươi tự sinh cái tà kiến, ngươi hãy bỏ cái tà kiến đó, chớ có để bị đau khổ thiệt hại lâu dài. Nhưng mà lúc Sunakkhana vẫn nghĩ rằng Kodatthiya là cái bị ngoại đạo, nghĩ rằng cái tốt đẹp bị A-la-hán này là như vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn này nói với Sunakkhana là 7 bữa nữa thì cái vị đó sẽ trúng thực và chết. Khi mà chết thì tái sanh làm cái loại Asura, Atula thấp kém, và cái thân chết thì quăng trong nghĩa địa trong đống cỏ Virajá, Virana. Thì nói như vậy, nhưng mà Đức Thế Tôn này có nói cho Sa Di Sunakkhana nghe như vậy, nhưng mà những cái vị này vẫn ôm cái tà kiến. Chúng ta thấy, bởi vì chúng ta thấy rằng những cái vị này đó là được cái pháp thích hợp, là Đức Thế Tôn này với cái tâm của mình biết được tâm Sunakkhana như vậy, biết Sunakkhana có tà kiến, khuyên là Sunakkhana hãy từ bỏ cái tà kiến đó. Đừng nghĩ rằng một cái người tu hành đó là phải bò lết bốn chân, ăn như con bò con chó, nằm co như con chó như vậy là những vị A-la-hán. Đừng có nghĩ tà kiến như vậy. Bởi vì thường thường quý vị thấy luôn cả Sunakkhana là một người tu đó, còn nghĩ sai lầm, nghĩ rằng một người tu phải ăn uống khổ hạnh, phải ăn uống kỳ lạ hơn người đời thì mới là người tu. Chứ còn người tu mà ăn uống bình thường như người đời á, thì cũng không phải là người tu. Cái tà kiến của Sunakkhana nghĩ là như vậy, nên Đức Phật gọi là một cái tà kiến. Bởi vì quý vị thấy có nhiều người họ nghĩ rằng tu hành là phải ở trần ở chuồng, hoặc là phải ăn uống một cái loại ăn uống bông trái cây, uống nước lạnh, uống nước dừa này kia nọ, ăn rau củ này kia nọ mới là những cái người tu, những người tu chân chánh. Còn những người tu mà ăn cơm khất thực, ôm mình bát rồi ở trong cốc liêu đắp y phục như vậy thì họ nghĩ những người đó không phải là người tu cái gì, bởi vì chúng ta có những cái tà kiến kỳ lạ như vậy. Nên Đức Phật gọi là một cái cực đoan. Mà thường cái cực đoan đó là một cái bệnh. Một người mà có một cái chứng bệnh như vậy đó, dù là được đồ ăn thích hợp, dù là được y phục dược phẩm, dù là được những người hộ độ thích hợp, dù là được pháp thích hợp, nhưng mà những người đó không có thể nào chứng đắc đạo quả được. Thì chúng ta thấy như là có đó, như là Sunakkhana này cuối cùng bỏ Đức Thế Tôn và đi theo ngoại đạo. Bởi vì một cái người có cái tà kiến thì Đức Phật nói, chính người đó tự sinh cái ác tà kiến. Chính người đã tự sinh cái ác tà kiến, và cái ác tà kiến đó nó sẽ làm cho mình đau khổ lâu dài. Nên chúng ta thấy là một cái loại bệnh tà kiến đó là một cái loại bệnh rất là nặng. Một vị thánh tu đầu quần là diệt được tà kiến, hay gọi chúng ta gọi là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Nên một người mà bước vào cái dòng thánh phải có cái diệt trừ được bốn tâm tham một tà và tâm si hoài nghi. Đó là hoài nghi Đức Phật, hoài nghi giáo pháp, hoài nghi chư tăng. Bởi vì hoài nghi giáo pháp là một cái sự lưỡng lự, nghĩ rằng cái chánh pháp thực hành phải ăn uống kham khổ, phải mặc không có mặc y phục, phải bò lê bò lết, không đi bằng tay bằng chân mà bò lê bò lết dưới đất như vậy đó, thì mới là một người tu. Thì chúng ta thấy đó, chúng ta thấy một cái vị chánh đẳng giác ra đời rồi, có nhiều cái nhân vật mà ở trong cái thời kỳ đó, chúng ta nghĩ rằng đó, chúng ta đừng nghĩ rằng một Đức Phật ra đời rồi thái độ tất cả chúng sanh. Quý vị nghe những cái bài pháp Đức Thế Tôn này nói về những cái bệnh nhân này, mình mới thấy rằng mình có phải là có một cái chứng bệnh như vậy ở trong tâm của mình hay không. Nếu mà có chứng bệnh này thì hãy bỏ mau mau. Nếu mà chứng bệnh này đó mà còn đu bám lâu dài trong tâm của chúng ta thì chúng ta còn con đường giác ngộ rất là xa, vì chính bản thân chúng ta sanh cái ác tà kiến. Nên Đức Phật nói rằng phi chơn mà cứ tưởng thực chơn lại thấy phi chơn, đó là tư duy một cách vậy tà, người như thế ấy khó mà đạt chân. Thực chơn biết đó thực chơn, phi chơn biết đó phi chơn, mới là tư duy chẳng chút vậy tà, người như thế ấy mới là đạt chân. Bởi vậy cái chơn ở đây là cái sự thật. Bởi vì Đức Thế Tôn này biết một vị tu hành đó, tối thiểu cũng phải có vật thực để mà ăn, tối thiểu cũng phải có y phục để mà mặc, tối thiểu cũng phải có cốc liêu mà ở, cũng tối thiểu lắm cũng phải có cái giường để mà nằm. Nên Đức Thế Tôn á, ngày nói đến những cái người mà ở trong đời này, những cái người mà có được cái điều kiện phù hợp, có những người hộ độ như là ông Chiêu Hóa Cá là một ông thầy thuốc trị bệnh cho chư tăng và Đức Phật, hoặc là có một cái người nam nữ cư sĩ hộ độ như là bà Visakha, ông Cấp Cô Độc, mỗi ngày để bác cúng dường đến chư tăng. Có nhiều những người nam nữ cư sĩ như vậy, nhưng mà những vị này sẽ không thể nào chứng đắc được, không thể nào chứng đắc được, dù là được nghe cái pháp của Đức Thế Tôn, nhưng mà những người này cũng không khỏi bệnh. Thì chúng ta thấy rằng cái hạng bệnh nhân mà Đức Phật ngày nói như vậy đó là chúng sanh này rất là nhiều quý vị, chúng sanh này rất là nhiều. Nên quý vị thấy chúng sanh này ở trong đời có rất là nhiều, nên bây giờ mình coi lại mình có phải là một cái hạng bệnh nhân đó hay không. Nếu mà là một người tu thì mình coi mình có phải là một người tu giống như bệnh nhân đó hay không. Bởi quý vị thấy thường thường là chúng tôi dùng cái từ đồng sàng dị mộng đó, tu ở trong cái chánh pháp của Đức Phật, nhưng mà nghĩ lại những người khổ hạnh, những người lõ thể, hoặc là ăn uống như con chó, ăn uống kham khổ, hoặc là uống nước lạnh, hoặc là ăn rau củ gì đó, là những vị đó là những vị A La Hán. Thì đó là những người mà có cái tự sinh cái ác tà kiến, giống như cái bệnh nhân này, cái bệnh nhân mà Đức Thế Tôn này nói, dù có được cái đồ ăn thích hợp, dù có dược phẩm thích hợp, mà dù là được cái pháp thích hợp, hoặc là dù là được người hộ độ thích hợp, thì người này cũng không thể nào mà khỏi cái chứng bệnh. Đó là cái chứng bệnh phiền não, cái chứng bệnh tà kiến, một cái loại tà kiến tự sanh ở trong tâm. Nó giống như là sắc sinh xét rồi xét nó ăn lại sắc, người gieo nhân rồi nhân dắt lại người. Thì chúng ta thấy rằng những cái hạng chúng sanh này đó là có ở trong đời mà có rất là nhiều. Nên thường thường quý vị thấy, cho qua cái bài học này, chúng ta thấy Đức Phật ngày ra đời đó phải là ngày độ tất cả chúng sanh đâu quý vị. Dù là ngài thành Phật, ngài cũng không độ hết chúng sanh được, huống hồ gì có một cái đối tượng nào đó mà là phát nguyện độ hết chúng sanh thì cũng không có thể nào độ được. Bởi vì tại sao vậy? Vì cái căn cơ trình độ chúng sanh, mỗi người có một cái bệnh từ trong tâm, mà người này khi mà được đồ ăn thích hợp, được người hộ độ thích hợp, được dược phẩm thích hợp, được cái pháp thích hợp, nhưng mà người này có thực hành cái chánh pháp để loại bỏ cái tà kiến trong tâm hay không, đó là điều rất là quan trọng. Đó là điều rất là quan trọng. Bởi vì Đức Phật là một cái vị thiên nhân sư, ngài biết bệnh cho thuốc, còn uống hay không uống là không phải cái lỗi người cho bệnh nhờ cho thuốc, mà chính là cái lỗi người bệnh. Người bệnh bảo uống cái loại thuốc này để từ bỏ tà kiến, hãy tu hành nhìn nhận cái sự thật, ăn uống ngủ nghỉ có cái người hộ độ vừa như vậy, nhưng mà không khởi lên tham ái. Bởi vì quý vị thấy trong cái chánh pháp Đức Phật ngài dạy đó, thọ không duyên cho ái. Đó là cái thọ của người có tu, cái thọ của vị A-la-hán. Còn cái thọ của người không có tu đó thì thọ chỉ duyên cho ái. Dù là mình ăn bất luận là cái gì, dù là mình ăn uống nước dừa, hoặc là dù là mình ăn rau, ăn trái cây, hoặc là mình tu cái hạnh con chó, con bò gì, nếu mình còn ái luyến cái hạnh đó đó, thì cũng giống như là cái thọ nó duyên cho ái vậy. Nên Đức Phật ngài mới ví dụ cái chánh pháp á, như là chiếc bè qua sông. Cái chánh pháp giống như chiếc bè qua sông, chánh pháp còn bỏ huống hồ gì phi pháp. Chánh pháp là cũng bỏ là gì? Khi mà tu tập những cái pháp tu đó để diệt trừ phiền não thôi, chứ không phải là mình nói cái pháp tu này mới diệt trừ phiền não, cái pháp tu kia không có diệt trừ phiền não. Đó là một cái lối nói không có phù hợp. Bởi Đức Phật nói cái pháp nó giống như chiếc bè để qua bên kia biển thôi. Cái pháp mình thực hành, ví dụ một người tu về niệm thể trược, một người tu tập sắc định tứ đại, một người tu tập xác định tiểu oai nghi, một người tu tập bốn vô lượng tâm. Nhưng mà các cái pháp này người nào cũng thấy được hữu vi là cái pháp mà vô thường, có thay đổi, khổ là luôn luôn, các pháp hữu vi là khổ, các pháp này là vô ngã. Thì khi mình suy nghĩ như vậy á, thì mình sẽ đắc được không tánh giải thoát, hoặc là vô tướng giải thoát, hoặc là vô nguyện giải thoát. Nên Đức Phật mới giữ ví dụ các cái pháp á, như là chiếc bè qua sông. Nên mình hiểu rằng á, mình tu tập 40 đề mục thiền chỉ á, mình tu tập đề mục nào cũng là để cho mình định tâm, nên được gọi là thiền đề mục thiền chỉ. Rồi trong 40 đề mục thiền chỉ đó, mình quán cái đề mục nào đó thì cũng đắc đạo quả giải thoát hết. Bởi vì chúng ta thấy một cái người mà vừa đắc thiền đắc đạo đó, là người đó khi mà xả thiền ra đó thì thấy được cái sơ thiền này nè, có tầm tứ hỷ lạc xa chỉ định, nhưng mà nó là pháp hữu vi. Vì lúc mình chưa chứng thì nó không có, nhưng bây giờ mình chứng thì nó có. Nhưng mà có rồi á, trong lúc mình nhập thiền đó, mà khi mình xả thiền ra thì những cái loại tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, những cái tâm bắt cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai, cảnh danh pháp, sắc pháp nó vẫn sanh lên, chứ không phải là chỉ thuần một cái tâm gọi là tâm thiền, quý vị. Nên thường thường những người ngoại đạo nói Đức Phật lúc nào cũng có lục thông hết đó. Đó là cái điều mà Đức Phật gọi là những người đó nói du khống vị lai, chứ không có phải như vậy. Bởi vì Đức Phật ngài cũng có những cái loại thần thông, nhưng mà lúc nào ngài muốn thì ngài sử dụng. Cũng như không phải lúc nào mình cũng ngồi trên xe, mình đi đâu mình cũng ngồi trên xe, không phải như vậy. Có lúc đó, mình vào nhà thì mình cũng xuống xe, mình ra đường nắng thì mình lên xe mình ngồi, muốn đi tới đây tới đó thì mình lên xe mình ngồi, còn không có muốn lên xe mình nằm trên giường, không lẽ là mình nằm trên xe. Cũng giống như là người có những cái năng lực thiền định hay thần thông cũng vậy, thắng trí cũng vậy, đâu phải là lúc nào cũng có thiên nhãn thông, lúc nào cũng có thiên nhĩ thông, mà lúc nào mình cần thì mình đưa tâm hướng đến những cái đề mục thiền, để từ cái đề mục thiền đó mình dùng thiên nhãn thông để mình thấy những chúng sanh, thấy xuyên qua những cái cảnh giới, thấy những loài hữu tình với tái sanh. Còn nếu không thì mình vẫn không có, là mình vẫn dùng những cái tâm nhãn thức hay là thân thức. Thân mình xúc chạm vật cứng mềm thì mình cũng dùng cái tâm thân thức. Mắt mình nhìn thấy cảnh sắc thì cũng dùng cái tâm nhãn thức. Tai mình nghe cái cảnh thinh vẫn dùng cái tâm nhĩ thức. Như vậy là chúng ta hiểu rằng đối với Đức Phật, ngài biết được cái tâm của chúng ta nó sanh diệt như vậy. Nên ngài mới nói rằng cái tâm nó cũng là cái pháp hữu vi. Cái tâm nó cũng là hữu vi, nó cũng tùy theo cảnh mà những cái tâm nhãn thức sanh lên. Do có cảnh sắc mà tâm nhãn thức sanh lên, do ánh sáng, do cái sự tác ý, do cái thần kinh nhãn thì cái tâm nhãn thức sanh lên. Còn nếu một người mù thì không có cái thần kinh nhãn thì có cảnh sắc, nhưng mà người đó cũng vẫn không có thấy những cái cảnh sắc đó, những cái màu sắc nó không thấy được, vì người đó thiếu nhãn căn. Không phải là người đó mù rồi kiếp này kiếp sau sẽ mù, vì cái tâm nhãn thức nó nương vào nhãn căn. Bây giờ không có nhãn căn thì không có tâm nhãn thức thôi, nhưng mà lúc nào đó mình tái sanh mình có cái thần kinh nhãn thì cái tâm nhãn thức nó vẫn nương vào thần kinh nhãn để bắt cảnh sắc. Hoặc là mình hiện tại mình biết, nhưng mà không có nghĩa là mình luân hồi mình sẽ biết. Hiện tại mình biết vì mình thiếu cái sắc phù trần căn, cái sắc nhĩ vật, nên bây giờ mình không có tâm nhĩ thức, không nương vào nhĩ vật để bắt cảnh thinh. Lúc nào đó mình không bị cái ác nghiệp, mình tái sanh làm người có đầy đủ lục căn thì cái tâm nhĩ, cái nhĩ căn của mình có, thì nhĩ thức nó sẽ nương vào nhĩ căn để nghe cái cảnh thinh. Thì đây là những cái điều mà chúng ta hiểu rằng nó là pháp hữu vi, bởi vì do nghiệp nó chi phối. Do một cái ác nghiệp kiếp trước mà mình sanh ra làm người bị điếc, hoặc là sanh ra làm người bị đuôi, đó là cái ác nghiệp mà nó chi phối cái sắc pháp này. Mình tục sinh nó không được toàn hảo như là những người có lục căn đầy đủ. Mình bị kém khuyết một căn, đó là do cái nghiệp nó chi phối, và cái sắc nghiệp tục sinh nó bị kém khuyết điều này. Thì chúng ta cũng thấy nó là pháp hữu vi, nó là do nghiệp chi phối, nó không phải là một cái gì đó thường hằng hay là thượng đế thần linh mà bắt mình phải đuôi phải biết, không có như vậy. Mình hiểu được như vậy, mình hiểu rằng nghiệp mà đã làm cho mình tái sanh có cái sự sai khác. Một người có cái nghiệp lành họ tái sanh thù thắng, một người có cái ác nghiệp chi phối thì tái sanh làm người điếc người đuôi. Mình hiểu được như vậy thì mình sẽ không có tà kiến. Mình hiểu như vậy thì mình tin những cái sự giác ngộ của Đức Phật. Đức Phật ngài thấy với thiên nhãn thuần tịnh, ngài thấy chúng sanh đi tái sanh đó, do nghiệp dẫn dắt, do thiện nghiệp hay ác nghiệp dẫn dắt chúng sanh nó tái sanh vào chỗ cao sang hay hạ liệt, sống lâu hay là chết yếu. Mà trong cái bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt thì Đức Phật ngài đã thuyết cho thanh niên xuất phá to đi giá. Mà chúng ta căn cứ vào những điều đó, chúng ta sẽ thấy được những gì Đức Phật nói là bệnh nhân. Thì cũng như vậy, chúng ta thường có những cái tà kiến, mà những cái tà kiến là một trong 10 cái loại phiền não, mà nó là cái điều đi đầu. Nên cái vị tánh tu đồ quần muốn chứng đắc đạo quả tu đồ quần phải diệt được cái thân kiến, hay gọi là chúng ta gọi là tà kiến, hiểu sai chấp lầm về cái thân kiến. Rồi hoài nghi là hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi nhân quả. Thì chúng ta thấy rằng nếu một người mà mình hiểu được chánh pháp của Đức Phật đó, thì mình thấy Đức Phật ngày ra đời, ngày độ những người nào mà biết được cái lời dạy của Đức Phật là cái thuốc để trị bệnh phiền não. dù là có những người Phật tử hộ độ, có vật thực thích hợp, có y phục thích hợp, có dược dược phẩm trị bệnh thích hợp, hoặc là có người hộ độ thích hợp, nhưng mà khó chánh pháp để diệt trừ phiền não, mình phải y cứ theo chánh pháp đó. Nên Đức Phật Ngài nói có hai cái pháp mà đưa đến nhiều lợi ích là gì? Dễ dạy và có bạn lành. À, mà có hai cái pháp mà đưa đến đau khổ nhất là cứng đầu khó dạy và có bạn ác. Thì chúng ta một người mà cứng đầu khó dạy và có bản ác đó, đó là chúng ta là một loại bệnh nhân mà không thể nào mà trị được. Chúng ta là một loại bệnh nhân dù là có đầy đủ cái phương tiện ở bên ngoài, nhưng mà cái nội tâm á, phiền não tà kiến nó tự sinh ra rồi tự giết chúng ta chết. Mà Đức Phật nói rằng cái người mà có cái tư duy tà kiến. Rồi chúng ta thấy có một hạng bệnh nhân khi mà được thực phẩm thích hợp, được dược phẩm thích hợp và được những cái người hộ độ thích hợp. Thì những người đó sẽ những người đó nếu mà được những cái điều mà phù hợp đó, thì người đó sẽ dứt khỏi những cái bệnh. Chúng ta thấy có nhiều cái chúng sanh đó, chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta nhìn lại cái người như là người chăn bò mà đi tìm bò đó vào mà ngồi nghe pháp á, thì bị này đói bụng, mà Đức Phật biết rằng cái người này đói bụng như vậy đó, thì người này không thể chứng pháp được, chứng ngộ được cái lý tứ đế được. Và Đức Phật Ngài hỏi chư tăng có cái vật thực gì để cho cái người này ăn không. Khi người này ăn rồi, người này ngồi yên lặng với cái thân không có thọ khổ. Bởi quý vị thấy á, mình ăn vật thực á, để cái thân mình không có thọ khổ. Bởi vì khi mình không ăn thì cái thân mình á, cái thân mình nó đói, mà nó đói nó tạo ra những cái cảm giác rất là khó chịu, nó gọi là khổ thọ hay là khổ quyền, thì nó sẽ tạo cho mình cái tâm mình nó dao động. Đức Phật Ngài biết như vậy nên ngày nói chư tăng cho cái vật thực. Và khi mà cái người chăn bò này ăn cái người chăn bò này ăn cái vật thực rồi ngồi yên lặng, Đức Phật thuyết pháp, người này tu chứng quán theo và chứng đắc đạo quả tu đồ quần. Thì chúng ta thấy rằng có những người đó khi mà họ được những cái đồ ăn thích hợp hết đó, thì họ sẽ dứt khỏi những cái bệnh mà họ hiểu được á. Nhiều khi quý vị thấy một người mà mình ăn vật thực là mình thấy cảm thấy dễ chịu, mình ngồi yên lặng được dễ chịu. Còn khi mình chưa ăn cái vật thực á, mình thấy cái thân của mình nó đói run, cái thân mình nó không có định tĩnh nữa, cái tâm mình nó bị rối loạn, nó bị cái khổ quyền chi phối cái tâm của mình. Do cái thân thọ khổ thì cái tâm thường thường nó dấy động và nó có dễ dàng để thọ ưu. Và mình biết được như vậy, mình mới thấy rằng thật sự cái thân của mình là vô thường. Hồi nãy nó chưa đói á, thì nó định tĩnh, có thể đi tìm bò sáng suốt để coi dấu chân bò được. Nhưng bây giờ nó đói bụng rồi, nó qua mắt, đói bụng rồi tay chân nó rung lên như vậy. Thì chúng ta cũng thấy được những cái người khi mà họ hiểu được những cái điều kiện, những cái điều kiện mà cái thân an tâm an, cái thân lạc tâm lạc, gọi là khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, và thuần thân thuần tâm, và chánh thân chánh tâm, thì những cái tâm sở mà nó làm cho thân và tâm nó tinh luyện với nhau, thì chúng ta thấy rằng đạo Phật đó, Đức Phật Ngài cũng cả hai song hành, chứ không phải là đạo Phật trọng cái tâm mà không có trọng cái thân. Quý vị thấy những cái bên trong và bên ngoài trong cái bài kinh bệnh nhân này, chúng ta thấy đều có hai loại hết. Có nghĩa là khi mà cái thân mình an đó là do khinh thân, cái thân mình an, cái tâm mình an là khinh thân khinh tâm, rồi nhu thân nhu tâm, cái thân mình nhu nhiếm, cái tâm mình nhu nhiếm, thích thân thích tâm, mà thuần thân thuần tâm, cái tâm mình thuần, cái thân mình thuần, chánh thân chánh tâm, cái thân mình chánh, cái tâm mình chánh, chánh thân chánh tâm. Như vậy thì chúng ta hiểu Đức Phật là một vị đạo sư, Ngài biết được những cái người bệnh này, khi mà họ được những cái dược phẩm như vậy đó, thì họ có thể dễ dàng vượt qua được những cái chứng bệnh, dứt khỏi những cái bệnh, thì họ sẽ được dứt khỏi những cái bệnh này. Như vậy chính ở cái điểm này mà hạng bệnh nhân sẽ dứt khỏi bệnh ấy được thực phẩm thích hợp. Không phải là không được, khi được dược phẩm thích hợp không phải không được, khi được người khác hộ thích hợp không phải không được. Ví như cái bệnh nhân mà này được Đức Thế Tôn mới chuẩn cho những cái thực phẩm người bệnh, chuẩn cho dược phẩm người bệnh, chuẩn cho người khám hộ bệnh nhân, lại nữa dựa theo bệnh nhân này mà các bệnh nhân khác cần được chăm sóc. Đó có nghĩa là cái người mà thấy được cái thân của mình nó có những cái điều kiện, nó là pháp phủ vi, nó không phải là trường tồn, nó không phải là một cái khối sắt, mà nó là những cái điều kiện. Dù là một khối sắt, bởi chúng ta thấy xe dầu răng sức còn hư hoại, thân có trao tria cũng yếu già, trừ pháp thanh cao hằng thánh chúng, không già không hoại độ hằng xa. Bởi chúng ta thấy xe bằng sắt, dầu xe sắt, xe dầu mà răng sức còn hư hoại mà thân có trao tria cũng yếu già, Bởi vì thân của mình dù là mình có lo lắng cho mấy cách nào thì nó cũng phải yếu già thôi. Trừ pháp thanh cảo hàng thánh chúng không già không hoại độ hàng xa. Bởi vì cái pháp của Đức Tôn là để trị cái bệnh phiền não này, trị cái bệnh mà tâm của chúng ta, để chúng ta có thể là người được cái điều kiện phù hợp như vậy mà cái bệnh này lành lại hết. Nên Đức Phật mày ngày mới thấy được những cái hạng chúng sanh này nè, là có cần có những cái thực phẩm mà phù hợp, cần có cái người chăm sóc phù hợp, còn cần có cái dược phẩm phù hợp, cần có cái sự thuyết pháp giảng đạo. Nên cái những hạng bệnh nhân này đó là được được chăm sóc như vậy thì cái chứng bệnh nó sẽ không có. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngày biết được những chúng sanh này khi mà được nghe pháp luật do Như Lai thuyết như vậy đó, thì cái pháp luật như Lai thuyết vậy đó, họ sẽ bước vào cái phần thiện pháp, có nghĩa là cái thiện mà chúng ta thể hiểu như thiện sắc giới, thiện vô sắc giới hoặc là thiện siêu thế. Cái thiện cao nhất là cái thiện siêu thế, có nghĩa là tâm thiện siêu thế đó nó sanh lên làm cho mình trở thành cái người chuyển tộc. Từ phàm tộc mà chuyển thành thánh tộc, rồi vũ tịnh từ sơ quả thành nhị quả, sơ đạo thành nhị đạo, tam đạo tứ đạo. Thì như vậy đó, Đức Phật ngày thấy được những cái hạng chúng sanh này đó là những cái người đã hiểu được cái pháp luật do Như Lai thuyết, và họ bước vào cái phần thiện pháp, là những cái người mà có thể chứng đắc được những cái tầng thánh đạo thánh quả. Như vậy thì chúng ta thấy những cái hạng người này như vậy đó, gặp Như Lai đó, thì được nghe cái pháp Như Lai. Rồi những cái hạng người mà có nhiều khi đó, chúng ta thấy những cái hạng người dù là chưa có gặp Như Lai nhưng mà vẫn có thể chứng ngộ được. Chúng ta thấy như là gia chủ Quốc Giá vậy, dù là chưa gặp Đức Phật nhưng mà gặp được Ngài Xá Lợi Phất, gặp được ngày năm anh em Kiều Trần Như thuyết pháp đắc đạo quả Tu Đà Quần, sau này gặp Ngài Sariputta đắc đạo quả Tư Đà. Những cái hạng người này nhiều khi đó là có một cái lòng tin nơi cái chánh pháp, có được thấy được cái chánh pháp đó thiết thực hiện tại, và nghe cái chánh pháp đó thì chứng ngộ. Chúng ta thấy như là Bút Quốc Sa Tý vậy, hội ngộ với Đức Phật đó, mà kêu Đức Phật bằng A Phù Sô, có nghĩa là hiền giả, ở trong cái nhà lò gốm. Nhưng mà khi mà nghe Đức Phật ngày tuyên thuyết cái pháp thì Bút Quốc Sa Tý đã đắc đạo quả A Na Hàm, mới quỳ xuống sám hối, biết rằng đây là Đức Phật. Chỉ có bậc đạo sư vô thượng chánh đẳng giác mới thuyết cái pháp thù diệu này, cái pháp mà vượt thời gian đến để mà chứng ngộ. Chỉ có người có trí mới có thể thấy biết được cái pháp thiền định nó có trong tâm. Chính vì như vậy nên Bút Quốc Sa Tý tự thân khi nghe cái thời pháp trong tự chứng đạo quả A Na Hàm, quỳ xuống sám hối Đức Phật. Mà chúng ta biết rằng trước đó Bút Quốc Sa Tý không bao giờ biết là Đức Phật hết, chỉ kêu Đức Phật bằng cái từ hiền giả A Phù Sô mà thôi. Nhưng mà khi mà nghe pháp rồi đó thì là chứng được đạo quả, mới tự thân quỳ xuống sám hối. Thì chúng ta thấy trong cái thời kỳ của Đức Phật á, ngoài Đức Phật có nhiều khi những cái chúng sanh hữu duyên gặp được đệ tử của Đức Phật, rồi được nghe cái chánh pháp nơi những cái chánh pháp mà đó, và những cái vị này tu tập được, những cái vị đó chứng ngộ được. Rồi chúng ta cũng thấy đối với những cái vị độc giác Phật đó, những vị độc giác Phật nghĩa là không thầy chỉ dạy, mà vị này khi mình nhìn thấy một cái lá vàng rơi thôi, quán thấy cái tướng vô thường, thấy dòng nước những bong bóng đó, nó thập mà nó thoạt thành thoạt bể, thì vị thì cũng quán cái tướng vô thường mà chứng đắc được. Nên chúng ta cũng thấy những vị độc giác Phật đó, những vị này là những cái vị đầy đủ cái duyên lành rồi. Những cái người này là những cái vị mà thật sự là những cái vị mà dù không có được nghe cái chánh pháp, nhưng những vị này cũng tự mình chứng ngộ thành độc giác Phật. Hoặc là chúng ta thấy có những vị không gặp Đức Phật nhưng mà nghe từ nói các cái vị đệ tử của Đức Phật, nhất là thời kỳ này chúng ta thấy vì không còn Đức Phật nữa, nhưng mà những cái vị tỳ khưu, những vị tỳ khưu ni, những cái vị mà thiện trí thức trình bày cái chánh pháp, mà những cái vị này có thể chứng ngộ được. Chúng ta thấy như là nàng của Chúa Ta La vậy, thuyết lại cái chánh pháp do Đức Thế Tôn thuyết giảng, rồi hoàng hậu Samawati và 500 cung nữ cũng đắc đạo quả. Thì chúng ta thấy chúng ta cũng biết trong cái thời kỳ của Đức Phật hay là sau thời kỳ của Đức Phật có nhiều vị trưởng lão, mà lúc trước chúng tôi kể cho quý vị nghe đó, vị trưởng lão đó có 18 hội chúng nhưng mà vị này không có đắc đạo quả nào hết. Một vị thị giả khi mà thấy ngài trăm tuổi già gần lúc lâm chung mới hỏi ngài có thành tựu cái pháp thượng nhân nào không, thành tựu được cái đạo quả nào không. thì ngài nói rằng ngài chưa có thành tựu cái đạo quả nào hết. Thì cái vị thị giả đó nói rằng 18 hội chúng đến bên đảnh lễ ngài, họ sẽ rất là thất vọng. Họ rất là thất vọng, tại vì 18 cái hội chúng đó có nhiều cái hội chúng là những vị A La Hán, những vị A Na Hàm, những vị Tu Đà Hoàn, những vị Tư Đà Hàm. Bây giờ họ tới đảnh lễ cái vị thầy 18 hội chúng đó mà vị này không có chứng đắc gì hết thì họ sẽ thất vọng. Thì chúng ta thấy cũng có nhiều những cái vị đó trình bày cái chánh pháp của Đức Thế Tôn, cái chánh pháp mà do Đức Thế Tôn chứng ngộ, nhưng mà những cái vị đó nhiều khi là không có phải là những vị thành tựu được đạo quả. Nhưng mà khi mà những cái người mà nghe cái chánh pháp này, biết được cái chánh pháp này thiết thực hiện tại, chánh pháp này có nhân có quả, có những cái điều kiện nhân duyên sanh khởi đầy đủ kỹ mỹ, không phải người phàm nhân có thể nói lên được, đây là cái chánh pháp của bậc thánh. Thì khi mà những cái hạng người này gặp được như vậy đó thì họ thể bước vào cái họ sẽ quy vào cái luật của chánh phần các cái thiện pháp. Chính ở điểm này mà được gặp Đức Như Lai hay là không phải là không được, khi được nghe pháp luật Như Lai thuyết là không phải không được, thì mới bước vào những cái quy luật chánh phần các cái thiện pháp. Dựa theo cái hạng người này nên Đức Thế Tôn mới chuẩn cho cái việc thuyết pháp, và lại nữa dựa theo cái hạng người này mà giáo pháp cần được thuyết giảng. Thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngài nói về những cái hạng người mà có ở trên đời này, Đức Thế Tôn ngài biết được những cái hạng bệnh nhân, có những hạng cần phải nghe pháp, có những hạng có nhiều khi không có nghe pháp, hoặc chính Như Lai thuyết giảng, nhưng mà có những vị trưởng lão thuyết giảng, hoặc là những cái vị mà nghe cái chánh pháp đó thuyết giảng, thì mình thực hành theo thì mình cũng chứng đắc đạo quả. Như vậy thì quý vị thấy về những cái hạng bệnh nhân mà minh họa trong cái bài học bệnh nhân này đó, nói về ba cái hạng người, dụ như bệnh nhân có mặt trong đời xuất hiện đó, thì nó là để chúng ta thấy như vậy. Trong cái bài học hôm nay á, thì chắc chắn cũng còn nhiều điều mà chúng tôi cũng chưa có thể triển khai hết được. Có lẽ là có sự thảo luận của quý ngài thì sẽ làm cho quý vị hiểu được nhiều hơn. Và con xin chấm dứt cái buổi giảng với bấy nhiêu lời trình bày. Trong lúc trình bày nếu có gì sơ sót, con kính xin quý ngài từ bi lượng thứ, mong quý vị tha lỗi cho. Và kính dâng cái phần phước báo công đức của thời Pháp thoại với phần dẫn pháp được sanh lên, kính dâng liên quân lên quý ngài, mong quý ngài đầy đủ pháp độ, sớm thành tựu Phật quả, mãi lộc mát hay chợ chúng sanh. Xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, những hàng chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên người đi chùa, chư tăng nơi nhà quý vị, cũng như chư tăng người đi chùa từ thiện, mong chư tăng nhân chư thiên quan hỷ. Và xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, sự an vui tấn hóa y nhiên nguyện. Bây giờ thì con xin cảm hết lại cho thiền đạo giác đẳng.
Sa thú kính trình đại thiện pháp tăng, xin hỏi quý phật tử là tại vì nãy giờ phải chạy xuống với hòa thượng đó, mới vừa trả lời không biết là nãy giờ đại thiện pháp tăng đã chấm dứt lâu chưa, dạ, và chư tăng có vị nào có vị nào đã lên dạ vâng, dạ cảm ơn quý phật tử rất là nhiều. Thưa vị, tại vì hôm nay phải lo để điều hòa thượng đi bác sĩ, do đó phải chạy lên chạy xuống chút xíu quý vị, quý ngài quý vị khoa thị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về một đề tài mà có lẽ nó liên hệ ít nhiều đến cái đời sống ở bên ngoài của chúng ta. Thường là chúng ta có một cái quan niệm rất là cố định về mọi việc. Ví dụ như là một người mình quan niệm là có học á thì người ta sẽ thành công, mà không học thì người ta sẽ thất bại. Nhưng mà trên thực tế ở bên ngoài có những người họ học không có bằng cao cấp cao nhưng họ rất thành công. Và cũng có những người họ có bằng cấp cao họ thành công. Thật ra ở trong đời này mình đi mình mới thấy là cái hay của Phật pháp là cái gì nó cũng có hết. Và cái gì nó cũng có chứ không phải là chỉ có những người như thế này mới thành công, những người như thế kia mới không thành công. Quý Phật tử biết rằng có đôi khi có những cái tranh luận mà quý vị nghe rất là ngạc nhiên đó. Có nhiều vị nói rằng hầu hết những cái bậc danh sư mà lỗi lạc đó, đều không có xuất thân từ những Phật học viện, mà các ngài là đều do tự phát hết. Rồi cũng có người nói rằng nếu như vậy đó thì chúng ta nên dẹp bỏ tất cả những Phật học viện đi, những trường đại học Phật giáo đi. Tại vì lập ra cái đó nó không lợi gì. Nhưng mà trên thực tế thì có những vị nhờ vào những trường Phật học mà có những thành tựu lớn, còn có những vị có những thành tựu lớn mà không cần nhờ đến những trường Phật học. Như vậy thì bây giờ thì đầu tiên chúng ta sẽ lâu lắm chúng con chưa được thỉnh sư trưởng để sư trưởng có những cái lời giáo giới. Hôm nay chúng con biết là có thể thỉnh sư trưởng mở đầu cho buổi học ngày hôm nay với câu hỏi được không? Nếu được thì chúng con được cùng thỉnh sư trưởng để sư trưởng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Chúng con không biết là sư trưởng đang có bạn ở trước máy không? Nếu sư trưởng có bạn ở trước máy thì sư trưởng hoan hỷ cho chúng con được biết. Vậy có lẽ là sư trưởng không có mặt ở trước máy. Vậy thì xin được hỏi là Thượng tọa Thầy Siêu có mặt ở trước máy không? Nếu được thì xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ trả lời. Dạ con thấy sư trưởng đưa tay. Dạ kính bạch sư trưởng, ở trong bài học này thấy rõ ràng là có những người nhờ giáo pháp của Đức Phật mà giác ngộ, có những người không cần đến giáo pháp của Đức Phật mà vẫn giác ngộ, mà có những người có giáo pháp của Đức Phật mà cũng không giác ngộ. Thì bạch sư trưởng, như vậy là phải chăng là chúng ta không thể nào mà mình hoàn toàn tràn trề hy vọng rằng cả thế giới này rồi sẽ thành Phật hết, hay là chúng ta cũng tuyệt vọng rằng đến thời mạt pháp rồi thật ra không có ai đắc đạo chứng quả hết? Thì cái hoàn toàn tuyệt vọng và tràn trề hy vọng phải chăng là hai điều mà người Phật tử không có, có đúng như vậy không? Chúng con xin kính cung thỉnh sư trưởng.
Hồi họ không biết lúc nào bị rớt. Cái câu thảo luận số 1 là phải chăng cái nhìn của người Phật tử về thế gian này không tràn trề hy vọng và cũng không hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng vậy, chúng ta cũng không phải là tràn trề hy vọng. Đối với danh từ Phật giáo mà tràn trề hy vọng thì nó có sự chấp trước, tức có sự tham đắm và sự dính mắc. Mà Đức Phật Ngài tuyên bố rằng dầu pháp phú vi vô vi, ly tham là tối thắng hay là tối thượng. Cái sự mà ham, mà kể cả cái là ái lạc niết bàn thì nó cũng có thể rơi vào cái trạng thái là phi hữu vai. Cái thái độ của trung dung, trung đạo, trung quảng mà Ngài Sariput Ngài trả lời khi có người hỏi, thì Ngài trả lời là Ngài không yêu cái sự sống mà Ngài cũng không thích cái sự chết, chỉ không là muốn làm cho trái chưa chín mà cả rụng. Thành ra đối với những các vị mà giải thoát á, thì vì thế của thế gian, thế vọng luân hồi nó là khổ. Dù sanh lên các cõi phạm thiên, sắc giới vô sắc giới, tuổi thọ tính bằng những cái kiếp trái đất, nhưng mà rồi cái gì thì nó cũng là định luật vô thường, dù lâu hay mau. Rồi nó cũng phải biến hoại đổi thay. Và Đức Phật Ngài nhắc lại trong những cái lớp là những điều mà Ngài nói các vị tỳ kheo chớ có sợ về cái công đức, là Ngài nhắc lại Ngài tu tập bệ tâm từ 7 năm như vậy đó, những cái phước báo đó Ngài đã từng Ngài sinh làm vị Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, rồi nhiều kiếp Ngài sinh làm vua Đế Thích, rồi nhiều kiếp Ngài làm chuyển lưng dương có nhân loại vân vân. Nhưng mà tất cả rồi nó cũng dục khỏi tâm thái, nó cũng trở thành là quá khứ. Mà khi nhắc xong mấy cái sự biến chuyển vô thường như vậy thì Đức Phật Ngài cười thường nhắc như thế. Như vậy là vừa đủ để các ngươi nhàm chán các hành là hữu vi, vừa đủ để các ngươi từ bỏ các hành, từ vừa đủ để giúp các ngươi giải thoát các hành. Bởi vì bao nhiêu những cái đau khổ hay hạnh phúc chính bản thân của Ngài trong khi còn là dục quỷ sách, tức là thường Đạo gọi là Bồ Tát đó, thì Ngài cũng đã từng ở dưới địa ngục, từng bằng sanh thức nhiều kiếp như vậy đó. Rồi Ngài cũng từng Đại Phạm Thiên, Ngài từng là những các cõi chư thiên, nhưng mà rồi tất cả trôi vào quá khứ. Vì vậy ở đây nếu mà chúng ta tràn đầy hy vọng thì có sự chấp thủ được. Nhưng mà cũng không có hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì chúng ta thấy như ông Tê Quá Tát Tá hay là Đề Bà Đạt Đa đó, thầm mú nghịch vô gián, bị sanh vào A Tỳ Đà địa ngục cả một kiếp trái đất. Nhưng mà rồi thì cũng không có gì tuyệt vọng, vì Đức Phật cũng đã là tìm đủ cách để cứu độ cho Đề Bạt Đa. Nhưng mà Ngài không tìm thấy ông Đề Bạt Đa có một cái điểm nào gọi là cái pháp trắng để mà Ngài cứu gỡ cho Đề Bạt Đa. Ngài nói như mới nghe tưởng như là lời nguyên rủa, nhưng mà nghe kỹ liễm như lời than. Ngài tìm đủ cách mà cũng không thấy, thấy Ngài lời cuối cùng như là lời than là như là Đề Bà Đạt Đa sẽ sanh vào địa ngục A Tỳ một kiếp, không có cách nào cứu chữa, không thể nào cứu độ được. Nhưng mà cuối cùng chỉ còn là khi mà ông bị đất rụt thì với cái phật lực cũng phát tâm ông nguyện lên cúng dường Đức Phật, thì Đức Phật Ngài thấy trong tương lai, tức là trái kia đất sau đó, nhưng mà cái thời kỳ không có Phật hay một tội giác ra đời, thì ông sẽ là chứng được quả độc giác. Chứng quả độc giác tức là cũng có cơ hội giác ngộ giải thoát. Thì ở đây muốn nói rằng như Đề Bạt Đa gì mà vẫn không, cũng không phải là tuyệt vọng. Rồi cũng có lúc sẽ được giác ngộ, sẽ được giải thoát. Chứ cũng không phải. Và khi mà chứng quả độc giác rồi thì ông cũng có cái tâm từ, bởi vì theo những sách nói rằng vì cái miệng của ông đó sao nó thúi lắm, dội thành Phật toàn giác nữa mà miệng nó rất thúi. Thành ra những người nào mà thấy như vậy chê chỉ thì họ bị rơi vào địa ngục. Vì vậy bây giờ ông không nỡ để chúng sanh bị khổ sở nữa, nên là duyên tịch niết bàn để không kéo dài sự đau khổ chúng sanh. Chứng tỏ lúc đó ông đã thành Phật toàn giác, nên là có tâm tư như vậy. Thành ra chúng ta thấy không có cái gì hoàn toàn mà là tuyệt vọng, hoàn toàn hy vọng. Còn trong dòng hồ lê dòng luân hồi vô lượng kiếp từ vô thủy đến giờ, thì kể từ khi mà Đề Bạt Đa mất đi cái món quà lợi lộc là mua cái mâm vàng làm bộ là chê đồ bỏ này kia, rồi Đức Bồ Tát lại mua đồng tức giận ông học máu chết mà có cột quan trái Đức Phật là còn gì Bồ Tát. Thì kể từ đó chơi lui hay gặp nhau thì Bồ Tát này luôn luôn làm những điều thiện nên hả Đề Bạt Đa đụng ngài thì được rơi xuống địa ngục, ngài sẽ nên có chư thiên. Nhưng mà rồi hết thuốc chư thiên sẽ xuống làm người, hết cái quả khổ hay địa ngục gặp lên gặp nữa rồi cũng đụng nữa rồi cũng như giặt ra vậy, mà cũng như có những kiếp làm cha làm thầy của hình thức vân vân. Như vậy cũng không phải là hoàn toàn là có một chiều hướng nào cả. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ thấy có một cái điều là làm tất cả những việc thiện, việc lành, những công đức, không chê về là bất cứ là thiện nghiệp nào, cứ hay làm bạn với thiện, chớ làm bạn với bất thiện. Những cái gì mà nó ở trong phạm vi vô tham, vô sân, vô si thì làm, còn nó rơi vào trong lãnh vực là tham, sân, si thì nên tránh. Cứ như vậy mà làm thì tích trữ bao nhiêu căn lành, bao nhiêu thiện nghiệp, nó trở thành những món ba la mật. Nếu người đó có cái chí nguyện rằng những vị thiện nghiệp này mong rằng sẽ là món duyên lành và chứng đạt được đạo quả trong thời Di Lai, bất cứ nào đầy đủ duyên lành, nhất là nếu vừa đủ chứng quả tu đạo quả thì sẽ chứng được quả tu đạo quả như có cái sự bảo hiểm này. Rồi cứ làm những việc thiện việc lành như vậy thì dầu cho là trong vòng luân hồi đi nữa, nhưng mà cũng có cái chỗ nương tựa, cũng như có cái power bảo hiểm, cái an toàn đỡ khổ trong vòng luân hồi. Rồi chừng nào mà đầy đủ căn lành chứng quả là hạn rồi giác ngộ giải thoát luôn. Như vậy thì khi mà chúng ta có đặt cái chiều hướng mà làm việc lành kêu là di thiện thủ lạc đạo lý tối đại, làm lành rất vui, đạo lý rất lớn. Mình cứ tu và trả gặp nhân dịp bố thí tài sản để cứ bố thí đừng được có phước vật. Rồi thường tu tập tâm từ để có cái phước đức, tu tập tứ niệm xứ hay kệ ra thì để tạo cái phước trí. Cứ tu tập từ từ thì một người mà đã tạo nhiều thiện nghiệp như vậy thì dầu sanh trong cõi nào đi nữa cũng là hàng ưu thắng. Như trong chuyện bổn sanh chúng ta thấy Bồ Tát có những kiếp sanh làm bà sanh, nhưng mà vẫn là cầm đầu trong cái nhóm bà sanh đó. Dù là chim cũng chim chúa, khỉ cũng khỉ chúa, voi cũng voi chúa, sư tử cũng sư tử chúa, vân vân. Sanh làm người cũng là nhân chủ, mà sanh làm quả trời mà thiên chủ. Đó là cứ tích chữ những cái tích lý nghiệp đó. Rồi, nhưng mà nguyện đến cái trại những dân lành là phần chính, là để đạt được đạo quả. Mà với cái lời nguyện đắc đạo quả mà chưa đắc được đạo quả đó thì cũng vẫn gọi là hậu quả nghiệp, vẫn còn không có hư hoại. Dầu trải bao nhiêu a tăng kỳ kiếp kiếp số mà thời gian rất lâu, rất dài phải tính bằng cái thời gian mà so sánh với cái quả địa cầu, hay một kiếp sống của một kiếp đời địa cầu thành trụ hay không, không còn thể tính năm tháng ngày của nhân loại nữa. Nhưng mà rồi cũng không hư, không hoại, không mất, chưa đạt đạo quả là những cái bao và ba ra mất vẫn còn. Thì giờ cũng giống như người có tiền của, thì cũng như câu mà nói là còn đường sanh sợ gì không có củi đốt. Mình đã tích trữ nhiều thiện nghiệp, nhiều phước lành, mà nếu chưa chứng quả tu đạo quần thì có thể rơi vào bốn đường dữ nhất là bàn sanh. Nhưng mà rồi cũng nhờ có thiện nghiệp đó nên rồi là dù rơi vào địa ngục với hoàng hậu Manlika cũng 7 ngày cũng sanh lên thiên giới coi trời, hay là như vua dục sanh làm con rắn cũng 7 ngày rồi cũng tái sanh lại, vân vân. Có cái thiện nghiệp nâng đỡ là dùng cái phao cứu hộ như vậy. Rồi chừng nào có đủ căn lành, đủ ba la mật đủ thì chứng quả tu đại hậu quân, thì như là bảo hiểm không còn rơi vào bốn đường ác đạo, chỉ từ nhân lại trở lên mà thôi. Cứ từng tự nhiên tiến như vậy. Thì nếu như chúng ta mà ý thức được như vậy, tin vào lý nghiệp báo như vậy, thì chúng ta làm những việc thiện rất hoan hỷ, rất vui trong lúc làm. Rồi tới khi mà quả báo nó trổ sanh là càng vui hơn nữa, hai kiếp đều vui. Và cái sự trông đợi, sự hy vọng đạo quả có thể đến bất cứ lúc nào nếu đầy đủ căn lành ba la mật. Như vậy là có hy vọng. Nhưng mà chỉ nghĩ như vậy để trong khi mà chưa chứng đắc đạo quả chúng ta có năng nổ để làm việc thiện thôi, chứ là lại trái như chưa chín mà dù ép nó thì không được. Cũng như câu nói dục trừ phiền não trùng tăng bệnh mà sư khởi chân như tổng thị tà đó, nó chưa đủ căn lành mà ép nó không được. Nhưng mà mình làm từng tự thì mình nghĩ từ vô lượng kiếp tới bây giờ cũng như năm dài còn được huống gì tháng vắng. Hồi vô minh từ vô sĩ làm những việc tội lỗi hay là những việc ác quỷ thường sanh vào địa ngục hay muốn được ác đạo, mà tới bây giờ cũng còn có cơ hội sanh làm người. Mà trong một kiếp người này mình đã tạo nhiều công đức, nhiều phước báo, thì nguyện sẽ thành đắc đạo quả. Thì dù cho tương lai mà chưa đắc được đạo quả đó, thì dù hèn cũng thế, dù có tái sinh lại, nhưng mà có cái thiện nghiệp nâng đỡ, là cái chỗ nương tựa, là cái tài sản và chờ đợi ta, giống như là người đi xa mà trở về quê hương sẽ có những người bà con ra đón rước. Như thế nào thì thiện nghiệp cũng chờ cho ta trong những lúc mà có luân hồi, cơ hội được trả. Nghĩ như vậy thì cái tâm hoan hỷ, nghĩ như vậy thì nó yên tâm, nghĩ như vậy thì nó vui lên, rồi tích cực làm thêm điều, nhiều điều thiện nghiệp nữa. Chứ còn không phải mà cứ hy vọng một cách không có căn cứ, hay là thất vọng hay tuyệt vọng một cách không căn cứ. Không có gì phải thất vọng, không có gì phải tuyệt vọng, chỉ nương tựa vào phước báo nghiệp chính chúng ta là chúng sanh này, chứ nói chung là người thừa tự nghiệp của mình, là người thừa tự những cái quả báo mình đã tạo, do đó nên tạo được thiện nghiệp. Thì những cái hạnh phúc an lạc tạm thời trong quả chưa giải thoát thì dụ người hay là chư thiên cũng hưởng được những cái tài sản an lạc hạnh phúc như vậy. Thì rồi lúc nào đó sẽ được giải thoát. Nghĩ như vậy thì cái tâm tự tại vô ngại, với cái tâm hành xả, không có gì biết rằng cẩn hành mạng hạnh, thiền trình chỉ hữu hứa đa lộ, dầu đi mau đi chậm ở đường trước cũng vậy thôi. Ta chứng chứng được đạo quả thì cũng giác ngộ giải thoát vậy. Cũng như nói dầu có vội vã cũng tới bên giang, lang thang cũng tới bên đò. Thôi giờ mình hiểu vậy, cứ tu lai rai mà tu hoài đừng có nghĩ lúc nào hơi quên mình vui vui, giống như chợt té đứng dậy tiếp tục đi nữa, nhưng đừng quay lại thì tốt. Thế đó là những cái ý nghĩ của tôi xin chia sẻ với đại chúng trong khổ thổ lương số 1. Đấy là như vậy. Nam mô ta nhất.
Sao thú, chúng con kính truyền sư trưởng. Bây giờ thì câu tiếp theo sẵn thì tôi tự siêu. Thưa quý Phật tử, mấy ngày qua thì đường truyền ở Việt Nam nó có nhiều vấn đề. Do đó chúng ta thấy rằng các vị giảng sư cũng bị chi phối nhiều không ít. Bây giờ câu này, câu thứ hai kính thưa tôi tự siêu, không biết là thưa tôi có nghe được hay không. Nếu thưa tôi tự siêu nghe được thì xin được thưa tôi tự siêu qua kỳ cho biết. Quý vị có thể chờ một chút, vẫn chưa thấy tín hiệu của thưa tòa tiểu sư để biết là thưa tòa đã nghe chúng ta được hay không. Vậy thì câu tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức pháp tính. Đại đức pháp tính có nghe được không và đại đức có cảm biết được không? Dạ vâng. Quý vị có thể post cho câu thảo luận số 3. Đại đức pháp tính trong bài học này có nói rằng có những người không cần đến thuốc, không cần đến chỉ chăm sóc mà vẫn hết bệnh, cũng như có những người không cần pháp của Như Lai mà vẫn có thể giác ngộ được, thì hai người đó là ai? Đại đức pháp tính có thể cho biết không? Xin thỉnh đại đức pháp tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác, Nam Mô Tham Mai Giác, Nam Mô Sang Khai Giác. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Trưởng, Sư Phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Ngài Đức Pháp Đăng, Ngài Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái người mà đạt được hoặc là có thể giác ngộ mà không cần tới cái sự khai kiến của bậc chánh đẳng chánh giác, thì ở đây chỉ có một cái bậc hoặc là một cái hạng người đó, có nghĩa là chỉ có một cái vị Phật độc giác, vị Phật độc giác thì mới đạt được cái khả năng như vậy. Nhưng mà ở đây thì mình cái vị Phật độc giác ở đây có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là quý vị thấy rằng thường thường đối với bậc chánh đẳng chánh giác thì các ngài sẽ tu tập cái pháp độ, cái pháp ba la mi, ba la mật, thì 30 pháp độ. 30 pháp độ có nghĩa là hành pháp mà bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, vân vân, hành những cái pháp đó mà hy sinh từ cái dập ngoài thân đến cái dập bên thân của mình, và con cái, ngay cả vợ con và con cái vân vân, thì vị đó sẽ hy sinh luôn. Thì cái người đó tạo những cái phước báo ba la mật đó để hướng đến cái sự giác ngộ mà trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Đó là một cái hạng thứ nhất. Rồi cái hạng thứ hai mà được đề cập đến ở đây là có nghĩa là cái vị hành pháp để có cái duyên lành để mà chứng đắc được quả vị độc giác. Rồi cái hạng thứ ba là các vị thinh văn giác. Các vị thinh nhân văn giác thì tu tập chỉ có 10 pháp độ thôi, tu tập có 10 pháp độ thôi. Còn đối với một cái vị mà để trở thành một cái vị Phật độc giác thì phải tu tập 20 pháp độ. Dạ. Thì vậy thì chúng ta trở lại với cái câu hỏi này thì cái câu thảo luận này hỏi ai là cái người mà ai có thể đạt đến cái sự giác ngộ mà không cần cái sự khai trí của bậc chánh đẳng chánh giác. Thì kính thưa quý vị, đó là cái vị mà đạt đến cái quả vị Phật độc giác. Vì sao vậy? Nhưng mà quý vị biết rằng muốn đạt được cái điều mà không cần bậc chánh đẳng chánh giác mà khai trí, chúng ta phải nên có một cái điều cho chúng ta cần phải lưu ý là như thế nào. Có nghĩa là cái vị này là do đâu? Do vị đó tu tập ở trong nhiều đời, nhiều kiếp, cái vị đó hướng đến cái quả vị Đức Phật độc giác. Nên trong cái trong cái sự mà tu tập á, khi mà duyên lành ba la mật mà chín mùi rồi á, thì vị này tự nhiên lúc đó quán sát về các pháp thì sẽ nhận thấy được, biết được cái sự vô thường của các pháp, hoặc là cái sự khổ, hoặc là cái sự vô ngã. Thì cái vị này chứng đắc được như vậy, chứng đắc được như vậy á, thì không cần cái sự mà khai trí của vị Phật bậc giác, vị bậc chánh đẳng chánh giác. Thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên là hai vị thượng thủ tinh văn, thì hai vị này học cũng rất là giỏi, tu tập, nhưng mà muốn đạt đến cái sự giác ngộ thì phải nghe, phải nghe được cái giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác, thì mới dẫn đến cái sự đạt đến cái sự giác ngộ. Còn đối với vị Phật độc giác thì chúng ta biết rằng khi mà ngài mà cái vị mà cái vị Bồ Tát mà để mà đạt đến cái quả vị mà Đức Phật độc giác thì cái vị này không cần phải nghe cái giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc là không cần cái sự mà trợ giúp hoặc là khai trí của bậc chánh đẳng chánh giác, mà cái vị này chỉ khi nào mà đủ pháp độ, đủ pháp độ thì cái vị đó sẽ nhìn cái cảnh tượng, hoặc là nhìn cái pháp hữu vi, hoặc là nhìn một cái pháp gì mà nó sanh lên rồi nó diệt đi, thì cái vị đó tự nhiên sẽ thấy được cái sự vô thường, hoặc khổ vô ngã, rồi đạt đến cái quả vị. Thì cái điều này chúng ta nên lưu ý ở đây rằng là đối với một cái người, một cái bậc nào mà không cần cái sự khai thị hoặc là cái sự khai trí của bậc chánh đẳng chánh giác thì cái vị đó phải có những cái pháp độ, chứ không phải là có nhiều người ở trong thời nay chúng ta thấy rằng là như là cách đây khoảng chừng 8 năm hoặc 10 năm có những người ta xưng người ta là một cái đấng đạo sư mà không thầy chỉ dạy. Thì cái điều này chúng ta nên lưu ý rằng cái điều này nó không phải đối với trong giáo pháp của Đức Phật là không có cái điều này. Chỉ có cái vị nào mà ở trong quá khứ đã từng phát nguyện tu tập các cái pháp ba la mật để trở thành một vị Phật độc giác thì lúc bấy giờ cái vị đó không cần cái sự khai trí của Đức Phật, mà cái vị đó đạt đến cái sự giác ngộ là cái vị đó cũng đi theo cái đường lối, cũng đi theo cái đường lối giới định tuệ, hoặc là cũng đi theo cái đường lối khi mà thấy được các pháp là vô thường khổ vô ngã rồi, thì do thấy được những cái hiện tượng đó, những cái sự sanh diệt đó, nên phát triển được đại quán, chứng đắc được quả vị Phật độc giác. Còn ngoài ra thì chúng ta thấy rằng có những người người ta xưng người ta là một cái vị mà giác ngộ mà không thầy chỉ dạy thì cái điều này nó không có. Cái điều này nó không bao giờ mà có thể mà xảy ra. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này thì theo ý con muốn trình bày rằng là đối với một cái người mà không cần cái sự mà khai trí của bậc chánh đẳng chánh giác thì đó là cái vị Bồ Tát, cái vị Bồ Tát mà tu tập đầy đủ các cái pháp độ 20 pháp độ ba la mật rồi thì cái vị đó khi mà thấy được cái hiện tượng gì mà nó nằm trong cái sự sanh lên rồi diệt đi vân vân, thí dụ như là thấy chiếc lá rơi, hoặc là thấy cái ngọn lửa, hoặc là thấy cái dòng nước vân vân, vị ấy thấy được cái sự sanh diệt và phát triển được tuệ quán thì vị đó sẽ chứng đắc được quả vị là Đức Phật độc giác. Vậy thì chỉ có chúng sanh mà Bồ Tát mà tạo cái pháp độ để mà đạt đến cái quả vị Phật độc giác thì chỉ có những cái bậc này mới không cần cái sự khai trí của bậc chánh đẳng chánh giác. Thì đây là những cái ý con xin được trả lời qua câu thảo luận của thượng tọa Nhất Đẳng đã nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích
Sa thú kính chân đại đức Pháp Tích. Và tiếp theo thì xin được một lần nữa tỉnh sư tổ thị siêu hoan hỷ trở lại. Thấy sư tổ thị siêu đã trở lại trong rung, nếu sư tổ còn biết được và sư tổ nghe được thì xin sư tổ hoan hỷ cho biết. Hôm nay thưa quý vị, sư tổ thị siêu rất là vất vả, trở ra trở vô rất là nhiều lần. Xin được tỉnh sư tổ thị siêu hoan hỷ cầm mic và trả lời cho câu thảo luận số 2. Thế nào mà gọi một chúng sanh thế nào gọi là hữu duyên với Phật pháp? Xin tỉnh sư tổ thị siêu.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Quý vị có nghe được chúng tôi nói thì đó cũng là một điều may mắn. Từ nãy giờ chúng tôi, từ hồi đầu giờ đến giờ, chúng tôi chạy ra chạy vô mệt quá. Không hiểu tại sao cái đường nét vào nghe cũng khó, xài wifi nghe cũng khó, thậm chí tôi xài tới 3G cũng khó. Mà nếu như vào room mà không nghe được mà chỉ cầm mic nói được như vậy thì càng mệt hơn nữa. Thế là phải nói hoài rất là mệt thưa quý vị. Hình như là từ lúc mà Thượng Tổ Giác Đẳng về đó thì bắt đầu cái máy của chúng tôi bắt đầu nó hơi nó hơi trục trặc, lười biếng, bởi vì ý lại có sự để lo cho nên nó không có mạnh dạn lên, không còn xông xáo như một tháng vừa qua. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, kính chào sư Trung Đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Chúng tôi được hân hạnh thì tôi sẽ chẳng dành ưu tiên cho cái câu thảo luận số 2. Nghĩa là người có phần không cần gì lo đó thưa quý vị. Cái câu này là người có phần không cần gì lo. Câu hỏi hỏi rằng một chúng sanh thế nào gọi là hữu duyên với Phật pháp? Ở đây thưa quý vị, câu hỏi này chúng ta phải trả lời ở hai khía cạnh. Một là chúng sanh làm thế nào để hữu duyên với Phật pháp. Khía cạnh thứ hai là chúng sanh có biểu hiện như thế nào để biết là hữu duyên với Phật pháp. Có lẽ là chúng tôi sẽ trình bày hết cả hai khía cạnh. Ở đây thưa quý vị, gọi là một chúng sanh có hữu duyên với Phật pháp là chúng sanh đó trong đời quá khứ tạo bất cứ cái việc thiện nào. Trong cái pháp pháp độ đó, nó cũng được tương ứng với hai cái pháp ba la mật là Nikkhamma Parami, là ly dục ba la mật, và Atthiddhana Parami là chí nguyện ba la mật. Khi một người sống mà khởi lên cái tâm nhàm chán, không có tha thiết với thế gian, mỗi khi mà làm được cái công đức, cái phước báo nào thì người đó làm với cái tâm nhàm chán thế gian, không muốn quả dị thục ở đời, luôn luôn có tâm muốn xuất ly khỏi cuộc đời, thì như vậy khi mà chúng sanh đó tạo cái phước ba la mật mà có được một cái tâm lý như thế thì sau này sẽ có duyên với Phật pháp. Nhất là chúng sanh mà thường thấy được cái tính chất vô thường, khổ hay là vô ngã của pháp, của vi thì sẽ có duyên với Phật pháp rất đặc biệt. Thưa quý vị, tiền thân của Ngài Giá Xá và 54 người bạn của Ngài Giá Xá, chỉ vì ở trong quá khứ 55 anh em bạn này khi mà nhìn thấy một cái cảnh tượng một người chết được để lên đài hỏa táng, lửa bám lấy thân, cái lửa bám lấy cái tử thi, và lúc đầu thì làm cho nấm đen, rồi sau đó khi mà thịt da nó nứt nẻ, chất mỡ chảy ra thì lửa nó cháy mạnh hơn. Và một cái xác thân khi nãy còn nguyên vẹn nhưng mà bây giờ bắt đầu nó tiêu rã từ từ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, 55 người này khởi lên cái tâm nhàm chán và cảm thấy cái xác thân này rất là mỏng manh, cuộc đời này rất là bẩn chật. Nhờ cái duyên lành đó mà trong thời Đức Phật họ đều là những vị công tử hay là những nhà đại bá hộ thế nhân. Họ đã sớm nhàm chán và đi xuất gia chứng quả La Hán. Thì đó là cái nhân duyên của họ, hữu duyên đối với Phật pháp do nhờ có cái tâm lý như thế ở trong quá khứ. Thứ hai nữa là người có cái Atthiddhana Parami, tức là có cái hạnh nguyện, có chí nguyện. Người mà ở trong quá khứ khi mà làm việc thiện nào trước mặt một vị Phật độc giác, hay là một vị Phật toàn giác, hay là một vị A-la-hán tinh văn, người đó cũng đều phát nguyện do cái phước báo này người sau sẽ chứng đắc niết bàn, hoặc là nguyện do cái phước báo này nếu mà trong đời quá khứ thì chúng ta có được cái nhân duyên chúng ta có được những cái đặc tính như thế thì đời sau chúng ta có gọi là hữu duyên với Phật pháp. Mặt khác, đối với những chúng sanh nào ở trong quá khứ luôn thường có niềm tin đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng, do cái sự nuôi dưỡng cái lòng tin như thế, bởi cái thường cận y duyên này mà đời hiện tại họ có duyên với Phật pháp, cũng như trong thời Đức Phật ông có cô độc vì cái nhân duyên ở quá khứ. Cho nên ngay trong hiện tại này có một điều rất lạ là khi mà ông ta về thành ra Cha Ca Há để thăm một người anh rể, và ông ta nhận xét rằng hôm nay ở trong nhà không hiểu vì sao lễ lộc gì sắp tới mà cả nhà đều bận rộn, nhưng mà ai nấy cũng vui vẻ hớn hở hân hoan như là để sắp xếp chuẩn bị chờ đón tiếp một nhân vật nào đó. Có cô độc lúc bây giờ mới hỏi về anh rể, sắp sửa có cái lễ gì ở trong nhà, thì nên rể nói rằng cậu mới đến không biết, ngày mai này ở trong gia đình tôi có mời thỉnh Đức Phật và chư tỳ kheo tăng đến để cúng dường vật thực. Vừa nghe cái tiếng Phật của Thá thì ông có cô độc, tức là lúc đó tên gọi là Số Đà Tá, ông là một nhà triệu phú, nhưng mà ông ta tự nhiên có rất có thiện cảm với cái danh từ gọi là Đức Phật. Ông ta nôn nóng qua ngày hôm sau để được diện kiến Đức Phật, xem cái Đức Phật là ai mà mình nôn nóng chờ đợi vậy. Suốt cả đầu hôm đến giữa đêm khuya ông ta ngủ không được, ông ta quyết định là đi tìm Đức Phật. Và ông ta bỏ nhà ra đi, ông ta rời nhà người anh rể, ông ta đi sâu vào trong một cái khu rừng và xuyên qua một bãi tha ma mộ địa. Dù vậy, do nhờ cái đức tin, ông ta liên tưởng nghĩ đến Đức Phật mà tâm tràn đầy phỉ lạc và khiến cho ông ta vạn dĩ bước đi. Mặc dù thỉnh thoảng thì khi mà vấp phải những cái tử thi dưới đất, ông ta cũng hốt hoảng làm cho cái ánh sáng phỉ lạc đó nó tắt mất, nhưng mà nhờ có chư thiên họ hộ trì và họ đôn đốc, họ khích lệ, cho nên ông có cô độc vẫn đi tới. Và khi gặp được Đức Phật rồi, Đức Phật thuyết cho nghe bài pháp khác, ông ta chứng được quả Tu Đà Quờ. Từ đó về sau ông ta trở thành một đại thí chủ bậc nhất trong hàng thiện nam vào thời Đức Phật. Ông ta cất cái ngôi chùa tại Sau Thi, nơi quê hương của ông ta. Ngôi chùa đó là Chê Tâu Quanh Á, tức là chùa Kỳ Viên ấy. Hoặc là có những đứa bé ở trong đời quá khứ, khi mà nó niệm Phật quen đi, cái danh từ Phú Thô quen đi, đến cái kiếp hiện tại này, Đức Thế Tôn là biết rõ cậu bé có nhân duyên, cho nên Ngài thuyết pháp cho cha mẹ nghe, cho cha mẹ nó nghe, và Ngài nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái từ Phú Thá. Cậu bé có cái cảm tưởng như là cậu đã nhớ, đã thuộc và đã thường suy niệm cái danh từ này, do thường cận y duyên nó gợi lại, nó chặn lại. Cậu ta rất là hoan hỷ, cho nên vừa nghe Đức Phật thuyết pháp xong là cậu ta chứng quả Tu Đà Quờ lúc còn rất là trẻ, thưa quý vị. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta muốn có duyên với Phật pháp ở tương lai đó, thì ngay trong hiện tại chúng ta có thể áp dụng bốn điều. Một là chúng ta nên thường xuyên khởi lên tâm nhàm chán đối với thế gian này và hướng đến cái sự xuất ly khỏi tam giới. Thứ hai là chúng ta thường có cái chí nguyện giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi này. Thứ ba là chúng ta thường xuyên niệm tưởng ân đức Phật pháp tăng. Và thứ tư là chúng ta nên có an trú trong cái chánh kiến, tình lý nhân quả nghiệp báo, tình có sự luân hồi, tình có khổ và tình có nhân sinh khổ, sự diệt khổ và con đường đến sự diệt khổ. Có cái chánh kiến như thế cũng là có duyên đối với Phật pháp trong tương lai. Đến khía cạnh thứ hai là chúng ta đề cập đến vấn đề một chúng sanh như thế nào để biết được đó là cái chúng sanh hữu duyên với Phật pháp. Ở đây thưa quý vị, có bốn điều mà một người có thể gọi là hữu duyên với Phật pháp ngay trong hiện tại. Người mà gặp Phật hay là gặp chư tăng rất là hoan hỷ trong cái việc cúng dường tứ vật dụng hay là Phật thực đến Đức Phật và chư tăng. Dầu cho chưa biết Phật pháp nhưng mà vừa thấy Đức Phật, vừa thấy bóng y vàng của các vị tỳ kheo thì có cái tâm hoan hỷ và xả tài liền, thì như vậy gọi là người hữu duyên với Phật pháp. Thứ hai nữa là đối với người mà họ thích nghe Phật pháp, đó cũng gọi là hữu duyên với Phật pháp. Thích nghe Đức Phật thuyết pháp hay thích nghe các vị tỳ kheo thuyết pháp thì như vậy gọi là hữu duyên với Phật pháp. Cái điều thứ ba để biết được một người có hữu duyên với Phật pháp, tức là một người họ có trí tuệ để hiểu được những gì mà Đức Thế Tôn đã thuyết hay là các vị tỳ kheo đệ tử Đức Thế Tôn đã thuyết, và cái điều thứ tư mình gọi là hữu duyên với Phật pháp, tức là một người sau khi được nghe pháp xong họ khởi lên cái lòng tịnh tính hoặc là họ chứng đắc được quả Tu Đà Hoàn. Cái điều thứ tư này thì có thể nói rằng nghe qua chúng ta tưởng đâu nói bằng thừa, nói cái chuyện dĩ hời vốn thôi. Bởi vì một người đắc đạo quả đương nhiên gọi là cái người hữu duyên Phật pháp rồi. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói rằng là người có một trí tuệ bén nhạy và có một cái tri kiến chân chánh đối với Phật pháp thì như vậy gọi là hữu duyên với Phật pháp. Những điều đó chính là những cái dấu hiệu của người có duyên với Phật pháp. Cho nên ở đây thưa quý vị, với cái câu thảo luận số 2 này thì chúng ta nên hiểu theo hai cách, cách nào cũng có lợi ích cho chúng ta cả. Một cách là chúng sanh phải có những cái điều tiêu chuẩn nào để gọi là hữu duyên với Phật pháp trong tương lai, tức là phải làm gì đó. Rồi khía cạnh thứ hai nữa là một chúng sanh có dấu hiệu như thế nào để biết được đó là cái chúng sanh hữu duyên với Phật pháp. Cho nên chúng tôi trả lời cả hai cái khía cạnh này. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sao thưa quý trường, thưa tòa đại sư, bây giờ thì xin có một cuộc thảo luận sau cùng để thỉnh Đại Đức Pháp Đăng vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Đại Đức Pháp Đăng ở trong kinh điển của Phật giáo Đại Thừa đó, thường nói đến một hạng chúng sinh gọi là nhất diễn đệ, là những người quỷ bán không tin Pháp Đại Thừa. Chúng ta nói là người đó là hết thuốc chữa, là người đó không nghĩa là hoàn toàn tuyệt vọng, không có thể nào mà có thuốc chữa được, từ khách nhất diễn đề. Dựa trên cái nhìn Phật pháp và qua kinh điển Pali đó, thì chúng ta có thể nhìn một người bình thường ở trong đời sống hàng ngày mà chúng ta nói có người nào đó là người đó là hoàn toàn là tuyệt vọng, hoàn toàn là nhất diễn đề, mà chúng ta không có thể nào có hy vọng gì đó được. Bình thường chúng ta có thể nói như vậy không, hay là có khi trường hợp đó ở đây nó là trường hợp rất là tệ, nhưng nó lại có những cái chuyện hy vọng khác mà chúng ta không biết được. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Thành Bảo, con kính đảnh lễ quý ngài, chào quý vị. Ở trong cái câu hỏi thảo luận số 4 mà nói về nhất chuyển đề, thì nếu mình nói về một cái người nhất chuyển đề mà có theo một cái số kinh điển thì nói rằng quỷ bán Pháp Đại Thừa nhất chuyển đề, nhưng mà cũng có chỗ đề cập đến nhất chuyển đề là giết cha, giết mẹ, giết mất Phật, giết La Hán, hoặc là phá hòa hợp tăng. Thì theo con nghĩ rằng nếu mà với cái tội dù là ngũ nghịch đại tội hay là cái tội như vậy thì đối với Phật giáo Nam Tông cũng chia làm hai cái hạng. Có hạng có nghĩa là tuy rằng họ phạm những cái tội lỗi đó, là họ có những cái tâm như vậy đối với Đức Phật, nhưng mà rồi họ cũng sẽ giác ngộ được. Giác ngộ được là vì ở trong đời sống họ có tu tập. Chúng ta thấy như câu chuyện mà sư trưởng vừa kể về tôn giả Đê Quá Đá Tá đó, thì quý vị thấy dù là Đức Thế Tôn này nói Đê Quá Đá Tá bây giờ không thấy một cái bạch pháp nào hết, nhưng mà để mà Đức Thế Tôn có thể nói cho dưới Đê Quá Đá Tá, nhưng mà khi mà chúng ta thấy rằng lúc mà chút hơi thở cuối cùng thì khi bị đất rút thì tôn giả Đê Quá Đá Tá cũng nói cái phần nào còn ở trên, có nghĩa là phần đó xin cúng dường Đức Phật, là phần nào bị đất rút á, thì coi như là do cái tội ngũ nghịch á, còn phần nào còn lại thì kính dân Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài cũng nói tuy vậy, nhưng mà tôn giả Đê Bát Tá bị đọa một kiếp cái đất như vậy, nhưng mà thời kỳ không có Đức Phật á, chánh đẳng giác á, thì tôn giả Đê Bát Tá cũng thành Phật hiệu là Bộ Xương Khô. Thì chúng ta cũng thấy tuy rằng miệng hôi thối, cái thân hình ốm gầy như cái bộ xương vậy, nhưng mà cũng là vị Phật Phật đặc giác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói về kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy thì có đưa ra hai cái vấn đề, có nghĩa là một người mà nhất diễn đề nữa mà chúng ta muốn nói đến cái hạng mà có nghĩa là không có trị nổi đó, là cái hạng tà kiến. Bởi chúng ta thấy ngũ nghịch đại tội nó chỉ là một cái quả thôi, còn cái tà kiến là cái nhân, nó nguy hiểm. Cái người mà tà kiến mà là cái nhân thì nó nguy hiểm lắm. Cái hạng này có nghĩa là có thể là đối với một vị chánh đẳng giác dùng cái nhất thiết chủng trí của mình, hoặc là cái thiên nhãn trí, cái túc mạng thông nhớ đến nhiều đời nhiều kiếp, nhiều trăm thành kiếp, nhiều ngàn quải kiếp, cũng thấy cái người này chưa giác ngộ được. Thì cái hạng chúng sanh này mới thật sự là khủng khiếp. Bởi chúng ta thấy có nhiều cái câu chuyện như là nói đến các vị thì khu mà dùng cái khả năng của mình để quán xét bề kiến đó, thì có những lúc Đức Thế Tôn người nói rằng đối với chúng sanh là những cái loài này có thể là nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp, vẫn tiếp tục là những cái loài kiến tiếp tục tái đi tái lại như vậy. Rồi có những cái loại mà chúng ta cũng nghe, ví dụ như là có nhiều khi là những chúng sanh là kiến, nhưng mà rồi một thời gian thì tiến hóa lên. Chúng ta cũng thấy nghe Đức Phật nói như vậy, nhưng mà trong cái lời dạy của Đức Phật, mình tin Đức Phật về cái sự giác ngộ thì mình tin cái chánh pháp đó. Cái chánh pháp được nêu lên đó, cái người có tà kiến là nguy hiểm nhất, bởi vì cái người tà kiến là người đó phải tiếp tục luân hồi mãi mãi, Bởi vì khi mà mình có cái chánh kiến thì mình mới tu tập, mới giác ngộ được. Còn nếu có tà kiến thì mình cứ luân hồi mãi mãi trong lục đạo tứ sanh như vậy. Thì cái hạng hạng này mới là cái hạng mà cái nghĩa là giống như là hết thuốc trị rồi. Có nghĩa là cái hạng này có nghĩa là lâu, thật là lâu, đến một thời gian nhiều trăm ngàn thành kiếp, nhiều trăm ngàn quả kiếp, thì chúng sanh này chừng tới đó thì mới có một vị Phật tổ nào nó quán xét nữa, thử coi chừng nào mà chúng sanh này có từ tiến bộ. Nhưng mà rồi có những chúng sanh đó thì chúng ta thấy dù đọa một kiếp trái đất hoặc là sẽ thành Phật, dù chống bán Đức Phật như là sách chá cá vậy đó, thì Đức Phật ngày thuyết đại kinh sách chá cá hoặc là tiểu kinh sách chá cá cho cái vị Bà La Môn sách chá cá này, dù là ông chống đối, ông nói rằng ông hỏi một cây cột cũng tóc mồ hôi nữa, nhưng mà khi mà những cái lời rêu rao của ông như vậy, nhưng mà khi mà ông đi với nhiều cái hội chúng đến hỏi Đức Phật, nhưng mà rồi dù là ông chống đối với Đức Phật nhưng mà ông cũng phải xác định một điều. Chúng ta thấy như là lúc mà Đức Phật hỏi sách chá cá ba lần vậy, sách chá cá cũng không trả lời. Nhưng mà cái vị mà Giả Toa cầm cái chày dồ nói với sách chá cá, nếu mà không có trả lời với Đức Phật đó, thì đầu ông sẽ bị đập thành bể thành bảy mảnh như vậy. Thì lúc bây giờ sách chá cá mới thừa nhận ngũ uẩn là vô thường, như là lời Đức Phật ngày giảng. Nhưng mà Đức Phật ngày cũng biết sau này là sách chá cá cũng sẽ đắc đạo quả thành là Phật, gọi là hắc Phật, cái vị Phật mà da đen ở một cái xứ Tích Lan hay Miến Điện gì đó, trong chú giải nó nói như vậy. Thì chúng ta thấy rằng dù cho sách chá cá có chống đối với Đức Phật, có những lời nói như vậy, nhưng mà Đức Thế Tôn này biết, dù là ngày thuyết pháp mà sách chá cá không có quy y Tam Bảo bây giờ, nhưng mà sách chá cá với cái tâm mà hiểu được những gì Đức Phật phân tích trong đại kinh sách chá cá và tiểu kinh sách chá cá, thì Bà La Môn sách chá cá là người cũng có trí thông minh, cũng biết được cái tà kiến của mình chấp là sai lầm. Hay là quý vị thấy Vua Ba Gia Xí vậy đó, ngài Kumarakassapa ngày thuyết pháp giảng đạo hoài như vậy, thì cuối cùng á thì Vua Ba Gia Xí có nói, nếu bây giờ mà tôi mà tin á có đời này có đời sau á, thì người ta sẽ cười tôi, sẽ nói Vua Ba Gia Xí là tin có đời này có đời sau. Còn trong khi cái chủ trương của Ba Gia Xí, Vua Ba Gia Xí là không tin có đời này, không tin có đời sau. Nhưng mà rồi dù là có nói lên như vậy với ngài Kumarakassapa, nhưng mà Vua Ba Gia Xí cũng đi làm phước, cũng làm phước, cũng bố thí. Nhưng mà những cái gì mình không ăn bố thí, những gì không mặc bố thí, sau này sanh gì cõi trời là cái vị chư thiên trống rỗng, cung điện trống rỗng, không có gì hết. Dù là như vậy nhưng mà cũng được sanh về cõi trời. Thì chúng ta thấy Vua Ba Gia Xí dù là có tà kiến, nhưng mà cái tà kiến đó không phải là ngài Kassapa ngày giảng thuyết thì đã thấy được cái điều lầm lạc của mình rồi, nhưng mà cũng vẫn tuyên bố với ngài Kumara là nếu bây giờ mà tôi tin ngài nói có đời này có đời sau thì người ta sẽ cười tôi, người ta sẽ nói Vua Ba Gia Xí tin có đời này đời sau, mà trong khi cái quan điểm của tôi là tôi tin không có đời này không có đời sau, mà tôi đã lập luận cái điều này vì cái tự ngã nên Vua Ba Gia Xí cũng vẫn giữ cái quan điểm này, nhưng mà cũng vẫn có làm phước, dù là mình đồ mình không ăn, y phục mình không mặc, nhưng mà cũng sanh về cõi trời làm vị chư thiên, không có cái gì cái cung điện trống rỗng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng dù là ở ngoài mặt á, về cái phương diện bên ngoài á, thì Vua Ba Gia Xí vẫn có ôm cái tà kiến đó, nhưng mà trong tâm á, vẫn hiểu được cái điều của mình là một cái tà kiến sai lầm. Vua ngài Kumarakassapa ngày giảng thuyết thì ông cũng thấy được điều đó, nên ông mới làm phước. Thì chúng ta thấy rằng á, dù là chúng ta nghe những cái nhân vật mà có thể mình nói như là xuất nhất hiển đề trong kinh điển Phật giáo Nam Tông, nhưng mà thật sự đó thì chúng ta cũng vẫn thấy hoàn toàn nó không có phải là như vậy. Tuy rằng á, với cái quan điểm cái tà kiến họ chấp chặt như vậy, nhưng mà họ cũng có thể giác ngộ ở một cái thời nào đó như là sách chá cá sau này thành vị hắc Phật, hoặc là như là Vua Ba Gia Xí sau này cũng sanh làm vị chư thiên trống rỗng như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy có nhiều khi ở ngoài mặt cái quan điểm họ đã nêu lên như vậy, mà họ là địa vị như là Vua Ba Gia Xí vậy, thì họ không có từ bỏ cái quan điểm của họ, nhưng mà bên đó thì họ cũng có một cái âm thầm nào đó. Hay là bây giờ chúng ta thấy có một số người đó, họ có cái chủ trương theo một cái đảng phái nào đó, mà họ nghĩ rằng chết là hết, nhưng mà họ theo cái đảng phái là như vậy, nhưng mà tâm của họ nó vẫn thấy rằng có sự luân hồi, họ vẫn thấy được cái sự luân hồi, có cái nghiệp quả hoặc là cái nhân quả quả báo có mặt hiện tại ngay trong kiếp này. Họ cũng có nhiều người họ cũng hiểu được điều này, rồi họ cũng âm thầm họ làm những cái điều tốt, tuy rằng họ không có chấp nhận như là lời, họ không có công nhận những gì Đức Phật, nhưng mà trong tâm của họ nó vẫn có một cái gì đó, họ cũng vẫn thúc đẩy họ làm những việc lành. Thì chúng ta thấy cái hạng người này ở trên đời nó cũng rất là nhiều, có những cái chủ trương, những cái đường lối thì họ cũng có những cái quan điểm như vậy, nhưng mà trong bên đó thì họ cũng vẫn tin tưởng, có kiếp luân hồi thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều. Thì không thể nào mà chúng ta cho rằng những cái hạng chúng sanh đó đều là nhất thiện đệ hết, chúng ta không thể nào cho vậy. Mà chúng ta phải phân làm hai cái người là có cái quả ngũ nghịch đệ tội đi, hay là nhất thiện đệ đi, nhưng mà cái đó là cái quả thôi. Nhưng mà cái nhân á, là điều quan trọng nhất là cái tà kiến á, là cái tâm của mình còn tà kiến á, điều là rất là nguy hiểm. Nhưng mà rồi cái tâm có tà kiến tùy theo cái chúng sanh nó có thường kiến hay đoạn kiến. Nếu mà chúng sanh nó đoạn kiến mới là nguy hiểm hơn thường kiến. Tin tưởng có kiếp, có cái thượng đế thần linh thì họ cũng có những chút gì sợ hãi, chút gì tạo phước. Cái người trong đoạn kiến thường kiến thì cái người thường kiến cũng vẫn đỡ hơn cái người đoạn kiến. Vô nhân kiến, vô quả kiến hay vô hành kiến thì tùy những hạng chúng sanh nó có những cái tà kiến nào mà nó có thể nó quá đậm đặc á, thì chúng sanh này phải luân hồi thật lâu. Còn những chúng sanh nào mà họ có một cái tà kiến nhưng mà cái thường kiến thì họ vẫn đỡ hơn đoạn kiến, thì những chúng sanh này họ cũng âm thầm làm những cái thiện nghiệp nên á, một thời gian nào đó họ cũng có thể giác ngộ. Tuy rằng họ chống đối hay là họ làm những cái điều mà mình thấy tổn hại đến Phật pháp, nhưng mà rồi có một lúc nào đó họ cũng quay đầu hướng thiện, cũng có những vấn đề này. Thì chúng ta cũng nên nhìn một cái cách phân hai như vậy, chứ không nên nhìn một cái cách nhìn nhất chuyển đề là như vậy hết, thì cũng không có nên. Thì theo con nghĩ là như vậy. Bây giờ thì con xin trả biết là cho tượng tỏ giác đẳng.
Sao chú kiểm truyền Đại Đức Pháp Đăng, câu trả lời của Đại Đức Pháp Đăng đã kết thúc phần thảo luận của Chư Tăng ngày hôm nay. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một pháp thoại về một cái mô tả của những vị thánh, và sự mô tả đó là những người ý rất là đặc biệt ở trong đời sống của chúng ta, ví dụ như là những vị thân chứng hay là kiến giải, kiến trí chẳng hạn, tính giải. Chúng ta sẽ nói chuyện đó vào ngày mai. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi vừa đi hành hương ở tại Ấn Độ và Thái Lan về. Đây là một chuyến đi mà có nhiều điều để tường thuật. Thứ nhất là một chuyến đi rất dài, ở Ấn Độ tới 3 tuần lễ và ở Thái Lan 1 tuần lễ. 4 tuần lễ trong một chuyến đi là tương đối là dài. Chuyến đi này cũng đặc biệt là có đông đảo Chư Tăng Nam Tông và Bắc Tông. Tăng Ni của Phật giáo Bắc Tông thì có 9 vị, thì ở bên Nam Tông thì cũng có 9 vị. Và chuyến đi này cũng đưa phái đoàn đến rất là nhiều nơi thăm viếng khác nhau. Có thể nói rằng là một chuyến đi mà thăm viếng nhiều nhất từ trước tới giờ. Từ Kathmandu của Nepal để đến thăm rặng Hy Mã Lạp Sơn, đổ dài xuống các đại thánh tích và các di tích liên quan đến cuộc đời của Đức Phật, cũng như thăm động Ajanta Lara. Có một vài nơi mà các phái đoàn khác rất ít khi được đi, ví dụ như là Đại Tháp Kesakriya, nơi Đức Thế Tôn cắt tóc lúc mà Ngài rời bỏ hoàng cung chẳng hạn, là một trong những nơi hiếm khi các phái đoàn được thăm viếng. Và hai động thạch khác Ajanta Lara cũng là một điều tương đối là rất là ít các phái đoàn đến thăm viếng. Về Thái Lan cũng vậy, phái đoàn đã làm một chuyến đi từ Bangkok lên Chiang Mai bằng xe bus, rồi đi thăm Lamphun, Lampang, có chạy ngang Súc Khổ Thái và cuối cùng trở lại Bangkok. Bên trên đường đi cũng có ghé thăm Cố đô Ayutthaya. Năm nay thì nói về trợ duyên thì chúng ta lại có một trợ duyên khác rất là tốt, đó là một năm mà thưa quý vị có rất là nhiều Chư Tăng ở tại Ấn Độ và Thái Lan giúp cho chương trình đi hành hương. Về phía bên Hoa Kỳ thì có cô Từ Hạnh, Phật tử tại Houston sang ở tại Ấn Độ để giúp cho việc tổ chức. Nhưng mà ở tại Ấn Độ cũng còn có Đại Đức Thiện Thắng, một người giúp chúng tôi rất là nhiều trong việc tổ chức chuyến đi. Và ở tại Thái Lan thì có di vị Đại Đức Thiện Đức Tịnh Đạo và Đại Đức Phạm Trí. Hai vị còn rất trẻ và sang Thái Lan không bao lâu nhưng mà giúp ích cho việc tổ chức rất nhiều. Hai vị được xem như là những người đặc biệt rất là dễ thương, nên tạo cho chuyến đi thích thú một cách đặc biệt. Chúng tôi cũng ghi nhận một điều mà năm nay khác hơn những năm trước, đó là đường xá thì tốt hơn những năm trước rất là nhiều. Xe cộ thì tốt rồi nhưng mà đường xá những đoạn đường mà trong quá khứ chúng tôi lo ngại nhiều nhất, như là từ Kushinara về Vesali, hay Vesali về Rajagaha, rồi về Bồ Đề Đạo Tràng. Hầu hết những con đường đó ngày hôm nay đều mới làm lại, và mới hoàn tất trong mấy tháng, do đó chuyến đi tương đối rất là tốt. Phái đoàn cũng gặp ít nhiều trở ngại với việc xin visa vào Ấn Độ của một số Phật tử. Bây giờ cái thủ tục Ấn Độ sau những cái chuyện khủng bố nó có nhiều cái khó khăn. Ví dụ như họ đòi hỏi cái giấy khai sinh mà là một điều mà rất ít khi, và rất ít khi có người mang giấy khai sinh qua bên này. Nó cũng là một trở ngại. Nhưng mà chung thì quả thật là một chuyến đi mà phái đoàn đã kết hợp được nhiều cái thắng dư. Tổng cộng là 65 thành viên của phái đoàn đi trong chuyến đi vừa qua. Và với cái lượng chư tăng và Phật tử đi đông như vậy, tạo thành một không khí rất là ấm cúng và rất là hài hòa. Đặc biệt là Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa bên Bắc Tông đó, thì quý ngài hết sức là hòa hài ở trong cái chuyến đi hành hương. Thông thường khi nào chúng tôi tổ chức những chuyến đi đó, thì thường là có cả hai nghi lễ Nam Tông và Bắc Tông. Nhưng mà trong chuyến đi này thì quý ngài đặc biệt là quý ngài yêu cầu cử hành một nghi thức thôi, tức là nghi thức theo truyền thống Phật giáo Nam Tông, nên đó cũng là một cái đặc điểm rất là hòa hài từ phía Chư Tôn Đức quý ngài từ bên truyền thống Phật giáo Bắc Tông. Và thưa quý vị, một chuyến đi dài phải nói rằng cho dù có nhiều ngày đi nhiều nơi khác nhau, phải nói đi rất là nhiều, họ ngày nào cũng đi trừ một vài nơi mà chúng tôi không có nhớ có ngày nào không đi hết, từ đầu cho đến cuối. Nhưng mà cái người có một vài bị đau bụng nhẹ thôi, nhưng mà nói chung như vậy là sức khỏe tốt, giờ mọi việc đều rất là tốt. Năm nay chúng tôi có cảm nhận một điều là, như ở trong bài học này quý Phật tử thấy rằng cái chuyện đi hành hương nó cũng là cái duyên đặc biệt, thưa quý vị, không phải là vị nào đến cũng có cảm nhận giống nhau. Nhưng mà có một chuyện lạ là, ví dụ như về Kushinara là nơi Đức Thế Tôn viên tịch, không ai bảo ai, thì có nhiều khi vào tới đó thì sau khi vào đảnh lễ niệm Phật đôi chút, chúng tôi nói một vài điều là quý Phật tử nó bắt đầu khóc, và thấy quý vị rất là tội nghiệp. Mặc dù Đức Thế Tôn viên tịch đã lâu, nhưng mà đúng là những người con trở về và nhìn thấy cái cảnh động tâm khi mà nghĩ đến cái sự viên tịch niết bàn của Đức Từ Phụ, và hình ảnh của quý Phật tử sụp sùi khóc ở tại thánh địa Kushinara cũng là một điều mà chúng tôi cảm thấy rằng khó quên ở trong chuyến đi này. Cũng có một vài cái giai thoại rất là vui, ví dụ như ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, phái đoàn cũng đã ra ngoài thánh địa để xin phép ngủ ở tại thánh địa. Phái đoàn đi 65 người, và lúc mà chúng tôi nói là ra thánh địa ngủ chung quanh gốc bồ đề một đêm đó, thì chúng tôi nghĩ là chắc có khoảng 10-17 người đi thôi. Nhưng mà rốt cuộc thì cô Từ Hạnh đã giao cho chúng tôi một cái danh sách là có 40 người và xin việc đi. 40 người trong số 65 người thì quả thật là một điều rất là hoan hỷ. Mỗi người mua một cái mùng giống như cái lều về, ra ngoài đó rồi mang mền theo. Buổi tối nằm ngủ một chút cho nó khỏe, tại vì cả ngày đi rất vất vả. Rồi sau đó thức dậy đi kinh hành, niệm Phật, lại Phật, đi nhiều Phật. Không khí thánh địa về đêm ở gần cái bên của Bồ Đề thì mang lại cho chúng ta một cái sự an lạc, một cái sự thanh tịnh rất đặc biệt. Ở trong những ngày tại Bồ Đề Đạo Tràng thì ngày nào phái đoàn cũng ra tháp để thắp đèn cúng Phật, và trong cái không khí rất là thiêng liêng huyền ảo của thánh địa đó, nó tạo cho chúng ta cái cảm giác vô cùng đặc biệt. Thưa quý vị, nói thì có lẽ đủ thứ chuyện để nói, chúng tôi sẽ kể từ từ những chuyến đi. Nhưng mà có một vài việc nó cũng làm cho chúng tôi cảm thấy rất là đáng nhớ, nó như là một cái chuyện gì lạ lùng lắm. Là chúng tôi đi từ Kushinara đó, từ Kushinara về Vesali, thì lẽ ra là chúng tôi đi thẳng một đường tới Vesali. Nhưng mà rồi không biết vì lý do gì đó mà bắt tài xế thì bắt lại đi lộn đường. Và khi đi lộn đường thì bắt trở lại, bắt nói rằng mình sẽ đi được cái hướng khác, và cái hướng này mình có thể đi sang Kesa, tức là cái tháp nơi mà Đức Thế Tôn ngài cắt tóc á. Rằng chúng tôi cũng đồng ý đi, là tại vì chúng tôi nghĩ rằng ít khi có dịp phái đoàn qua đó, và quả thật đến cái tháp đó rất là đẹp, chúng tôi sẽ post hình nó lên cho quý vị xem. Thì chúng tôi xem đó là cái duyên, nghĩa là bắt tài xế Ấn Độ mà đi lạc đường là chuyện khó lắm, nhưng mà vì lý do gì đó mà phải trở ngược lại đường là một chuyện lạ. Và khi mà đến đến Nalanda, khi mà vào viếng Nalanda và đại tháp Sau Lợi Phất thì quý vị, lần đầu tiên sau rất là nhiều năm, từ lúc chúng tôi đi hành hương tới bây giờ, thì có một trận mưa giông, và một mưa giông nổi lên, và một trận mưa, nhưng mà mưa một thoáng thôi, mưa một thoáng nghĩa là mưa xuống, mưa thì rất ít khi có ở trong mùa hành hương, nhưng mà trận mưa đó thì nó cũng cho chúng tôi một cái cảm giác gì cũng rất là đặc biệt trong chuyến đi. Nhưng mà riêng về một cái dịp khác ở tại Thánh Địa, đó là ngày đầu tiên mà phái đoàn về Thánh Địa Bồ Đề Đạo Tràng để buổi tối vào thắp đèn để cúng Phật đó. Thì thứ gì phái đoàn mang theo hơn một hai thùng đèn gầy vào thắp đèn, và khi đèn bắt đầu thắp đủ hết rồi đó, thì bỗng nhiên có cái việc là không hiểu cái máy cúp điện như thế nào đó mà nó cúp điện toàn bộ Thánh Địa hết và toàn bộ thành phố hết. Chúng tôi chưa bao giờ thấy cái sự cúp điện như vậy hết. Thường là cúp điện, nhưng mà còn có vài ngọn đèn, bây giờ thắp cúp điện toàn đen hết, và cái ánh sáng đèn cày của phái đoàn thắp nó làm cho sáng rực lên giống như là một cái điểm sáng mà nó làm sáng cả Thánh Địa. Thì cái việc đó nó chỉ xảy ra vài phút thôi, nhưng mà nó cũng là một cái ấn tượng khó quên ở trong chuyến đi hành hương. Nói chung là chúng tôi có một chuyến đi vừa rồi, còn kể ra thì có rất là nhiều điều thú vị mà chúng tôi sẽ kể cho quý vị. Chỉ có một điều sau cùng, tại vì hết giờ rồi, đó là khi mà sang Thái Lan thì phái đoàn thuê một chiếc xe bus 2 tầng. Thì tầng trên đó là lúc về Thái Lan thì còn khoảng chừng 53 vị thành viên phái đoàn. Thì chúng tôi nghĩ rằng phái đoàn đông quá, do đó tất cả chư tăng bên Nam Tông dùng xuống tầng dưới và cho chư tăng Bắc Tông và quý Phật tử ngồi ở tầng trên, tại vì như vậy các vị đi có thể coi không khí hơn. Nhưng mà ở tầng dưới thì nó lại có 9 vị tăng Nam Tông, thì có Hòa Thượng Chân Trí, rồi chúng tôi, rồi có Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Chân Thiện, Đại Đức Pháp Duyên, có Đại Đức Tịnh Đạo, Đại Đức Phạm Trí, có Đại Đức Tứ Tịnh. Và khi mà chúng tôi đi về đó thì quý sư nói điều đó một điều rằng chưa bao giờ có chuyến đi nào mà nó hạnh phúc như chuyến đi đi từ Nam chí Bắc mà ngồi chung một trong phòng của chư tăng mà có chính vị ngồi. Hòa Thượng Chân Trí thì rất là hiền, ngồi im lặng với sư nhỏ mà làm gì làm. Nhưng mà lâu lâu Hòa Thượng nói rằng bây giờ đi có cái sư nhỏ thấy cuộc đời nó thấy yêu đời, tại vì quý sư rất là tháo vát, rất là vui vẻ. Nhưng mà phải nhận rằng có một chuyến đi dài mà lại có chư tăng cùng theo và cùng ngồi ở trên một chiếc xe bus như vậy thì cũng là một kỷ niệm. Chúng tôi có nhiều điều để chia sẻ với quý vị lắm, mà hết thì giờ rồi. Thì chúng ta hẹn để tới ngày mai, từ mỗi ngày chúng tôi sẽ chia sẻ một ít đến quý Phật tử. Bây giờ thì xin được kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Chúng con xin kính đảnh lễ phiền sư trưởng Thưa Thầy Tuệ Siêu, để kính chương chiêu tôn đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú lành thầy. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ Âu Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. quyền hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, quyền các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, quyền chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rừng Phật Pháp Thích Thát Hòn Má xin phép được động rừng trong vài giây tới. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bức Thầy.